Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại ngày thứ ba trong 7 ngày tổ chức pháp hội Quan Âm Tam Thời Hệ Niệm tại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Theo như chương trình thông báo thì hôm nay vẫn tiếp tục chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Các quý vị nào có điều thắc mắc về vấn đề tâm linh, đời sống, vân vân, các vị có thể ra chỗ lầu Phật Ngọc tạm thời để trước đại tượng. Chúng ta lấy giấy, lấy bút, chúng ta ghi câu hỏi và chuyển vào chỗ ban âm thanh. Ban âm thanh sẽ chuyển lên trên này. Xin trả lời câu hỏi đầu tiên của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Có Phật tử hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy bố thí giải đáp giúp con câu hỏi như sau. Nhà con ở sát mặt đường, qua lại đông người, đi qua hàng ngày con tụng kinh, có chuông ngõ mọi người qua lại nghe tiếng, và có một số người đã nói ra nói vào. Như vậy họ có bị tổn phúc không ạ? Và con có bị lỗi khi đã tạo nghiệp cho họ không ạ? Nếu con có bị phạm lỗi thì con phải làm như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Làm gì mà phải gõ to đến cái mức độ họ đi ngoài đường họ cũng thấy mình gõ mõ tụng kinh đến mức độ thế. Đó. Gõ nó vừa vừa thôi. Thế là tiếng chuông, tiếng mõ ở gia đình chúng ta, để chúng ta cũng tránh cái tình trạng làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh niệm Phật, gõ chuông, gõ mõ thì chúng ta nhẹ nhàng thôi, rất hết sức là nhẹ nhàng, chỉ nghe ở trong phòng mình thôi, hoặc phát ra một tí bên ngoài thôi. Này cứ làm mà mầm nó lên, rồi gõ mõ để mọi người đi ngoài đường họ cũng nghe thấy, thế thì họ kêu thì cũng đúng thôi, huống chi là nhà hàng xóm. Chúng ta tu tập làm sao đó mà phải khiến cho tất cả mọi người, đại đa số người ta phải hoan hỉ. Để cho mọi người đi đường họ cũng kêu thế này thì những nhà hàng xóm thì như là bị tra tấn còn gì nữa, đúng không? Đây là những người đi ngoài đường. Đi ngoài đường họ nghe thấy tiếng chúng ta gõ mõ tụng kinh, họ nói ra nói vào. Như vậy có nghĩa là tiếng mõ của Phật tử này là gõ rất là gì? Gõ rất là to. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thế này thì ai mà chịu được? Kiểu thế. Nó nhẹ nhàng thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đủ nghe trong phòng với ai người ta nói mình được. Cái này là gì? Nghệ thuật sống, nghệ thuật tu hành. Làm sao đó để cho ai ai người ta nhìn thấy mình tu, người ta cũng phải hoan hỉ. Chứ để người ta nhìn thấy mình tu mà người ta chê, người ta trách, người ta lời ra tiếng vào như vậy, là xét lại là mình tu như vậy cũng chưa được tốt. Không chỉ Phật tử này đâu, mà tất cả các Phật tử chúng ta cũng phải lưu ý cái này. Không chỉ đối với người đi đường, với những người hàng xóm bên cạnh khó tính của chúng ta, mà phải với cả những người thân của chúng ta nữa. Những người thân ở trong gia đình chúng ta, ví dụ như là chúng ta tu, Dậy sáng từ 3 rưỡi 4 giờ sáng chúng ta tu, chúng ta tụng kinh niệm Phật, gõ mõ, thỉnh chuông vân vân, đọc kinh. Nhưng mà chồng của chúng ta có thể là gì? Chưa tu. Hoặc con chúng ta có thể gì? Chưa tu. Và các cháu của chúng ta gì? Chưa tu, vì các cháu nó còn đang đi học. Nó học đến 11, 12 giờ, thậm chí đến 1 giờ, giờ sáng, 2 giờ sáng nó mới được đi ngủ một tí. 4 giờ sáng bà dậy, bà đã khua mõ, khua chuông mỹ cả lên rồi, nó không ngủ được. À, chính những người thân trong gia đình chúng ta đã gì? Đã không ổn rồi. Huống chi là hàng xóm láng giềng khó tính. Cho nên á, cái vấn đề tu tập ở đây nó cũng thể hiện cái văn hóa vì cộng đồng, cái văn hóa vì người thân á, của mình nữa. Chứ không phải là tụng kinh cứ đọc to, khua chuông gõ mõ thật to, như vậy Phật mới chứng. À, như vậy thì mới gì? Mới tốt đâu. Tùy theo từng chỗ. Ví dụ trong nhà pháp hội này các vị đọc to cũng được, nhưng mà to cũng vừa vừa thôi. Các vị thấy ví dụ như bên âm thanh mà họ chỉnh cái loa nó to quá, nó ré lên, mà chúng ta ngồi gần cái loa có chịu được không? Cũng tức ngực, cũng đau lỗ tai. Vừa phải thôi. Cho nên các vị chỉnh loa đài đấy, tôi không hiểu thì vì sao các vị nghe kiểu gì đủ nghe là được thôi, cần gì nó cứ phải to đến nỗi nó réo cả cái loa lên, cứ vừa vừa là được. To quá nghe cái lỗ tai của chúng ta cũng nó có phải sướng đâu. Như thanh niên nó vào trong quán nhảy nhạc sàn với nhau, nó uống rượu hay là xì ke ma túy nó phê phê lên rồi nó nhảy bình bịch với nhau đâu. Mình đi tu mà. Cho nên chỉnh loa đài âm thanh cũng cần phải để ý cho cái tâm tư, tình cảm và cái tâm lý của những người nghe, những người tu nữa. Đấy mới là khéo. Chứ không phải mình cứ thế là vặn cho nó to hết cỡ lên là được. Nghệ thuật sống. Cho nên cái trường hợp Phật tử này và tất cả các Phật tử chúng ta thì khuyên cũng tương tự như thế. Thỉnh chuông gõ mõ làm sao? Đặc biệt là mình tu ở tại gia buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều tối. Chiều tối thì người thân có thể muốn xem tivi, muốn xem thời sự. Chúng ta gõ mõ thật to lên. Nhất là ở chung cư nữa thì thôi rồi. Chung cư thì nó thông nhau có mấy cái phòng ngủ thôi, còn lại một hai phòng ngủ nó còn lại thông nhau giữa phòng khách và ban thờ tất tất ở trong cùng ở đấy mà. Một mình chiếm sóng mình làm và tất tần tật. Khua chuông gõ mõ ầm ĩ cả lên. Chồng con thì bực bội. Cháu chắt thì không học được, vân vân. Không tốt vậy. Có chuông gõ mõ là hiệu và lệnh là tốt, rất tốt cho việc tỉnh thức và tụng kinh niệm Phật của chúng ta, tu tập của chúng ta, nhưng mà nhẹ nhàng thôi. Các vị thấy là thầy lên thất thầy gõ mõ tụng kinh, thầy có gõ, thậm chí ở dưới tầng dưới mà nghe phải để ý thì mới nghe thấy tiếng cái chuông tiếng mõ của thầy trên thất thầy tụng kinh. Không cần phải to lắm. Có hiệu, có lệnh để chúng ta đọc tụng, chúng ta thụ trì, nó có thứ lớp, nó có trình tự và nó có hiệu lệnh như thế thì cái tâm của chúng ta cũng dễ được an định hơn, thuần nhất hơn, thanh tịnh hơn và chuẩn chỉ hơn, vân vân. Cũng không phải là vì nghe thầy nói hôm nay mà về bỏ chuông bỏ mõ đi xong rồi lấy ra đọc như đọc sách thì vài bữa là nó chán, nó buồn ngủ, nó chán, thế có khi lại bỏ tu. Đấy, cho nên hiệu lệnh ở đây là chúng cần phải có. Có được thì là càng tốt, còn ra tùy theo điều kiện hoàn cảnh gia đình nhà nào mà chưa thuận được thì hoặc chúng ta học chưa được thì chưa có tạm thời thì cũng gọi là chấp nhận được. Nhưng mà một Phật tử thuần thành tu tập tinh tiến lâu ngày có chiều sâu thì nên có hiệu lệnh, tức là chuông mõ nhẹ nhàng để cho cái sự tu tập của chúng ta nó được thanh tịnh hơn và nó được có nâng lên một cái tầm cao mới hơn. Và khi đi bất cứ nơi đâu mọi người bảo dẫn chúng ta lên gì, dẫn chúng được ngay. Đi tới nhóm nào, đạo tràng nào, tổ nào không có người dẫn chúng, bảo chúng ta dẫn chúng được ngay, vì chuông mõ phải cứng mới dẫn chúng được. Nếu chuông mõ hiệu lệnh mà không cứng thì chúng ta không dẫn chúng được đâu các quý vị. Đó, cho nên cái việc Phật tử này bảo là đánh chuông mõ khi tụng kinh như vậy, đến người đi đường họ cũng lời ra tiếng vào. Thế thì xin thầy cho lời khuyên như thế nào? Thầy khuyên là vẫn dùng chuông mõ hiệu lệnh bình thường, nhưng mà giảm nhẹ cái âm thanh xuống. Chúng ta phải tập, muốn to thì to, muốn vừa thì vừa, muốn nhỏ thì nhỏ. Đó, thế mới được. Điều chỉnh trên gì? Tai nghe vừa đọc kinh, nhưng mình vừa nghe âm thanh. Tay gõ vào mõ, tay thỉnh vào chuông. Nhưng chúng ta tai, chúng ta thì điều khiển được cái âm thanh. Và cái tay chúng ta nghe theo cái tâm chúng ta điều khiển, và cái tai chúng ta nghe, chúng ta điều khiển trong khi vừa đọc, vừa gõ mõ và thỉnh chuông ấy, làm sao cho nó hợp lý. Đó. Mong rằng thì hôm nay được nghe như vậy rồi thì về Phật tử này điều chỉnh lại ngay. Và lần sau chúng ta tụng kinh trong nhà cũng không ai biết. Mà cho dù có biết đi chăng nữa họ cũng không nói gì, vì không ảnh hưởng đến cái đời sống của họ nữa. Đó. Vì chúng ta rất nhẹ nhàng. Ở trong phòng chúng ta nó chỉ phát ra cái tiếng rất là nho nhỏ, êm ái, dễ nghe. Đó. Thì họ sẽ hoan hỉ thôi. Đấy là cái trường hợp khuyên như vậy. Không chỉ Phật tử này đâu, mà thầy nghĩ là trong đây cũng có khá nhiều người gõ chuông gõ mõ kiểu như thế khi tụng kinh. Thì chúng ta bây giờ điều chỉnh lại làm sao cho nó hợp lý. Vì tu là một nghệ thuật mà. Tu là một nghệ thuật sống, là một nghệ thuật thuật để giáo hóa, là một nghệ thuật để dẫn dắt cho chúng sinh vào đạo, cho chúng sinh phát tâm tín kính Tam Bảo, quy Tam Bảo và tu tập theo Tam Bảo. Đấy. Cho nên các vị làm sao đó để mình đạt đến tu là một nghệ thuật sống, hoằng pháp, hộ pháp và truyền tải chính pháp của Đức Phật đến với đông đảo mọi người hơn. Chứ đừng có để cho họ gì, họ phiền não, họ đi nói ra nói vào như thế là cũng không tốt cho cả hai bên vậy. Họ nói mình thì mình lại khởi tâm sân lên, lại khởi tâm phiền não lên. Như vậy là tạo nghiệp còn gì nữa. Đó. Cho nên làm sao đó thì mình điều chỉnh lại được. Tốt mà, cái này điều chỉnh được, dễ thôi. Chỉ cần chúng ta gì, chú ý một tí, tế nhị một tí, tinh tế một tí. Thế là ổn thôi. Xin trả lời sang câu hỏi tiếp theo. Có một Phật tử hỏi, A-di-đà Phật, bạch Thầy, con là Đỗ Thị Liệu, con ở Bắc Ninh. Con có mấy điều muốn hỏi Thầy. Mấy năm trước, từ năm 2017, con có đi Lạng Sơn, con mua được một ảnh Thích Ca, nhưng con không biết đấy là Phật Thích Ca. Con gọi Phật đấy là Phật Tổ. Về con treo ảnh ban thờ và treo cao. Hôm ấy, con có mua một cân quả và con thắp hương, con khấn và con đang khấn thì thấy Phật cựa tay. Đang khấn thấy Phật cựa tay. Không biết là Phật có lấy đi cái quả nào trên ban không? Phật có lấy đi quả nào trên ban, không biết có mất quả nào không? Rồi, xin đọc tiếp. Từ ngày ấy đến nay, năm 2020, con nghe được thầy giảng, con lại thỉnh ảnh địa tạng và con lập bàn thờ Phật riêng. Hàng ngày, con tụng kinh hai lần, xong hai lần sáng tối. Nhưng thấy ở con cứ tụng đến kinh địa tạng là chán à. Hai cháu nhà con nó rất hoảng sợ và đêm ngủ cháu hay la hét về ban đêm. Con không biết làm thế nào. Giờ con chỉ tụng kinh Phổ Môn Phẩm của Bồ Tát Quán Thế Âm và kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ có được không Thầy ơi? Xin Thầy chỉ cho con làm thế nào để em bé ban đêm không còn hoảng sợ nữa. Và làm thế nào để con tụng kinh địa tạng mà gia đình được an. Vì con đã phát nguyện cả đời tụng kinh Địa Tạng rồi. Giờ con bỏ, có sao không? Xin Thầy chỉ cho con biết. Với, vì con là người phàm tục, không hiểu, con cảm tạ Thầy. Hỏi thêm, con hỏi thêm, khóa thí thực ở những kinh ở cuối quyển, đọc hết quyển kinh, thì có phải đọc khóa thí thực không? Con không hiểu, xin Thầy cho con biết, con cảm ơn Thầy. Chắc là Phật tử cũng chắc là còn mới. Theo mấy năm rồi nhưng mà tụng kinh các thứ đây thì biết này thì cũng còn thấy là cũng còn phải học thêm nhiều, nghe pháp thêm nhiều mới vững tâm và tu tập mới đúng được. Ở đây ấy, Phật tử nói là có mấy năm trước đi Lạng Sơn có thỉnh được một ảnh Đức Phật Thích Ca về, không biết cứ gọi là Phật Tổ. Gọi Phật Tổ có sai không? Không sai, cũng không sai. Gọi là Phật Tổ hay là Phật Tổ Như Lai cũng không có sai. À, cũng không sai. Đằng sau một thời gian, năm 2020 có lên chùa, nghe thầy giảng và có thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nữa và có lập ban thờ Phật riêng. Và từ đó thì cũng tụng kinh sáng tối, tức là ngày hai lần. Nhưng mà cứ tụng đến kinh Địa Tạng thì lạ lắm. Hai cháu thì hay khóc và đêm ngủ thì thậm chí là có khi lại la hét ban đêm vân vân. Phật tử này nói là do đó là cũng không dám tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà đã phát nguyện, chọn phát nguyện là nguyện tụng kinh Địa Tạng cả đời rồi. Đấy, cái lời phát nguyện đấy xuất phát ở đây này, mấu chốt của nó ở đây này. Cho nên chúng ta tụng kinh gì thì tụng, thì cứ phát nguyện là dần dần thôi. Sức của chúng ta còn mới chỉ gánh được 30 cân, chúng ta phát nguyện gánh cả 1 tấn thế thì làm sao mà gánh được, đúng không? Nó ở chỗ này này, dính ở cái chỗ nó bị vướng ở chỗ phát nguyện. Phát nguyện tụng kinh trọn đời mà mới gặp một chút chướng ngại đó gì đã bỏ. Có thể là gì, chư Phật Bồ Tát các ngài thử lòng chúng ta xem nào. Ngươi phát nguyện tụng kinh trọn đời, ta xem thử ngươi một chút cái khó khăn, một chút cái chướng ngại ở trên đường tu, xem ngươi có vượt qua được không. Mới hai đứa cháu nó khóc và nó ngủ đêm, nó giật mình, nó la hét thôi mà đã sợ chạy mất dép rồi. Đó, tụng kinh cả đời làm sao được. Cho nên chúng ta phát nguyện cái gì đó cứ từ từ âm thầm mà làm. Đừng có bô bô cái miệng ra. Đi đâu cũng là tôi nghe thầy giảng kinh Địa Tạng hay lắm, hoan hỉ lắm. Ôi các bà cứ tụng kinh Địa Tạng đi, tụng kinh Địa Tạng, muốn cái gì cũng được. Muốn công danh được công danh, muốn sự nghiệp được sự nghiệp, muốn tiền được tiền, muốn vàng được vàng, muốn cái gì được cái đấy. Họ tụng không thành tâm, hoặc là cái nghiệp của họ gì, phúc mỏng nghiệp dày, họ tụng mà không được công danh, không được sự nghiệp, không được con trai, không được con gái, không được tiền bạc. Họ quay lại họ bảo là gì, mấy cái bà đi tu rồi mà còn nói phép. Họ nói là Phật Pháp và không linh, tụng kinh không được như ý. Họ quay lại họ còn nói xấu Phật Pháp, thậm chí họ lại còn quay lưng với Phật Pháp, họ bán phá Phật Pháp. Thì có phải là khổ cho họ không? Cho nên là cứ nhẹ nhàng, cứ âm thầm, cứ lặng lẽ, khiêm tốn mà tu. Thì dần dần mọi hạnh của chúng ta, chư Phật Bồ Tát các ngài biết hết mà. Cần gì cứ phải bô bô ra đâu. Chúng ta phát nguyện là thôi, đứa chối trước ban Phật chúng ta phát nguyện là thôi, thì nguyện cho Tam Bảo gia trì cho con được sức khỏe, được bình an, thân khỏe tâm an, để cho chúng con tu tập. Ngày nào còn hơi thở, con sẽ cố gắng ngày đó tu tập theo chính pháp của Đức Phật, nương vào lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Luật Luận để đoạn ác tu thiện, vân vân. Nếu chúng ta thầm muốn tụng kinh Địa Tạng 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí trọn đời, chúng ta để ở trong tâm ra. Hướng ở đó. Và có thể phát nguyện trước ban Phật ở nhà mình, phát nguyện thôi chứ đừng có đi nói với ai, tôi sẽ tụng kinh Địa Tạng cả đời, hay tụng kinh Pháp Hoa cả đời, hay gì gì đó, vân vân. Đó, cứ nhẹ nhàng mà đi từ từ, từng bước như thế, thì ma chướng nó gì? Nó sẽ ít phá hơn. Để chúng ta phát nguyện lớn quá cho nên thiên ma ba tuần, rồi quỷ thần nó phá đạo ta. Phá đạo ta. Có thể là cả chư Phật Bồ Tát đó, thiên long bát bộ các ngài cũng thử ta nữa. Phát nguyện hoành tráng như thế các ngài thử xem. Một tí xem. Cho nó gặp một chút chướng ngại cho nó có vượt qua được không. Hay là nó đây sợ cho mất dép rồi đấy. Vừa có thế này là sợ mất dép rồi này. Không dám tụng kinh Địa Tạng nữa đây này. Thấy chưa? Ví dụ gặp một thầy nào đó. Thầy đó hỏi câu hỏi như này. Thầy bảo ôi giời bà tụng kinh Địa Tạng như thế là gì? Ma nó về rồi. Thế có nghĩa cả đời này kiếp này có khi chúng ta chả bao giờ dám cầm những quyển kinh Địa Tạng nữa. Chứ đừng nói là đọc tụng. Đó cho nên đây là một cái kinh nghiệm. Tất cả chúng ta đều phải rút kinh nghiệm. Trong vấn đề tu tập của chúng ta càng nhẹ nhàng, lặng lẽ, kín đáo, từ tốn bao nhiêu thì càng tốt. Giống như ra chiến trường ấy mà, muốn thắng địch thì phải sao? Bí mật, thần tốc và dũng cảm. Bí mật, nếu không bí mật đó là gì? Để lộ hết cái quân cơ thì thắng làm sao được nữa, đúng không? Bí mật, thần tốc là gì? Nhanh. Giống như Lê Lợi ngày xưa chuyển quân từ Thanh Hóa ra tới thủ đô Hà Nội chúng ta để diệt quân Thanh á, chúng ta biết rồi, đi cả ngày lẫn đêm, hành quân cả ngày lẫn đêm bằng cách nào? Những người mà đi mệt rồi thì thay nhau, người nào mệt rồi thì bắt đầu là gì? Lại ngồi lên xe hoặc là ngồi lên võng để gì? Để khiêng nhau, xong rồi những người kia khỏe thì lại xuống lại nghỉ ngủ qua đêm rồi. Được vài tiếng đồng hồ rồi lại xuống lại gì? Lại khiêng người kia. Đấy. Nghĩ ra cách gọi là thần tốc như thế. Hành quân thần tốc như vậy trong lịch sử quân sự thế giới thì phải nói với các quý vị là ít có. Đúng không? Cha ông chúng ta ngày xưa đã nghĩ ra cách gọi là hành quân bí mật nhưng mà thần tốc. Thần tốc ra tới nơi rồi nếu mà không dũng cảm có thắng giặc được không? Không thắng giặc được. Nếu mà thấy khí thế của giặc bừng bừng thành cao hào sâu, quân giặc thì gọi là các trại của giặc nó cắm dày đặc chi chít rồi. Nghĩ là quân giặc nhiều thế này làm sao mà thắng được. Cho nên sợ bỏ chạy có thắng được không? Cũng không thắng được. Cho nên là phải dũng cảm. Bí mật thần tốc dũng cảm thì mới gì? Thắng được địch. Đấy là ngoài xã hội. Còn chúng ta tu tập thì cũng phải như thế. Càng khiêm tốn bao nhiêu thì hạnh tu của mình ấy, càng cao bấy nhiêu. Đó. Đừng có hơi một tí tu được cái gì là bô bô đó. Thỉnh Phật về vừa treo Phật lên thấy Phật giơ tay ra. Phật lấy đĩa hoa quả của con thì chết thôi. Đấy. Thế là gì? Chưa ổn rồi. Nói chung cái tâm vị này thì cũng đang có vấn đề. Cho nên cần phải gì? Bí mật xuống là như thế. Thấy cái gì cũng lặng lặng để gì ghi nhận ở trong lòng thôi, đừng đi nói với ai. Nếu mà gặp một cái vị thầy nào đó mà chúng ta tin tưởng tuyệt đối thì chúng ta thưa thỉnh, chúng ta bạch hỏi để cầu thỉnh các vị đó chỉ dẫn cho chúng ta phương pháp tu tập. Vì trong vấn đề tâm linh nha các quý vị ạ, nó có nhiều cái chúng ta không thể diễn tả bằng lời nói hết được. Không thể diễn tả bằng lời nói hết được các quý vị. Cho nên á, chúng ta gặp cái gì đó cũng chỉ chúng ta biết mà thôi. Đi thưa hỏi một ai đó thì cũng phải tin tưởng tuyệt đối mới thưa hỏi những cái vấn đề tu tập nó mang cái tính chất tâm linh như thế. Nó cứ nói ra là dần dần chúng ta lại thành người đồng bóng lúc nào không biết đâu. Đấy. Chúng ta lại thấy cái nọ, thấy cái này, thấy cái nọ, thấy cái kia. Chúng ta nghĩ là chúng ta có thần thông, chúng ta có công đức, chúng ta có thành tựu ở đấy là nguy hiểm. Đó. Còn thần tốc đối với người tu chúng ta chính là gì? Là tinh tiến. Chúng ta phải tinh tiến. Phải cố gắng nỗ lực. Ngoài cái việc tụng hai thời kinh ra thì chúng ta còn phải tinh tiến là gì? Đoạn ác, tu thiện. Tinh tiến là giữ gìn gì? Năm giới của Đức Phật tuyên thuyết cho Phật tử tại gia của chúng ta. Tuy rằng nó khó đấy, nhưng mà cũng phải gì? Cố gắng mà vượt qua nó chứ. Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi mãi như thế này hay sao? Chúng ta tinh tiến để gì? Để bỏ qua những cái mùi vị tham ăn ở trên đầu môi chóp lưỡi của mình bằng mạng sống của chúng sinh. Chúng ta tập và ăn chay một tháng đôi ngày, rồi tháng 6 ngày, rồi tháng 10 ngày, rồi đến gì? Dần dần đến tháng cả 30 ngày, tức là ăn chay trường đó. Vì lòng thương tưởng chúng sinh, coi chúng sinh như những vị Phật tương lai, coi chúng sinh như là người thân của chúng ta. Quý mạng sống của chúng sinh còn hơn quý mạng sống của mình. Thà rằng mình ốm, mình bệnh, mình chết còn hơn là mình gì? Sát sinh hại vật để ăn nuốt cho bổ béo thân thể của mình. Như vậy là gì? Thà là gì? Mình bệnh, mình chết, chứ nhất quyết không gì đoạt mạng ở chúng sinh để nuôi dưỡng mạng sống của mình. Đấy gọi là gì? Tinh tiến. Đấy gọi là dũng mãnh, dũng cảm tiến lên trên con đường giải thoát của Phật Đà, bỏ lại sau lưng. Như trong kinh Pháp Cú mà là con ngựa mạnh là con ngựa gì? Tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng những con ngựa gì? Những con ngựa hèn, là những con ngựa gì? Ốm, những con ngựa không thể chạy được nữa. Thì chúng ta không thế thôi, muốn giải thoát thì phải tu vượt xa những kẻ tầm thường, vượt xa những cái người bình thường khác ở thế gian, vượt xa những bạn đồng tu bình thường khác ở thế gian. Chúng ta đừng có nghĩ rằng đấy, các bạn đấy, trong đạo tràng của con 30 người nhưng có ai ăn chay trường đâu. Có ai tụng kinh một ngày 4 năm thời ở nhà đâu. Vân vân. Cho nên chúng ta cũng như thế. Cũng như mấy chục người bạn còn lại, tháng được 2 ngày ăn chay, thậm chí chẳng ngày nào. Ngày 2 thời tụng kinh, thậm chí chẳng thời nào. Có khi cả tháng được vài buổi tụng kinh, cũng vẫn gọi là Phật tử. Quy Tam Bảo rồi vẫn gọi là Phật tử. Nhưng có tinh tiến đủ hay chưa? Chắc chắn là chưa. Có dũng mãnh để đánh thắng cái quân giặc tham sân si ở trong nội tâm mình hay chưa? Đó, lúc nãy thầy nói là giặc ở bên ngoài, là ở ngoài đời, ngoài xã hội. Nhưng bây giờ ví cho giặc ở bên trong của mình chính là gì? Giặc tham, giặc sân, giặc si, giặc tham ăn, giặc tham, đầu tiên là giặc tham tài, tức là tiền tài đó, danh vọng. Thứ hai là giặc tham sắc. Thứ ba là giặc tham danh. Thứ tư là giặc tham gì? Tham ngủ. Tham ngủ cũng là giặc các quý vị. Thậm chí ở đây, ở trên này nhìn xuống có vị bây giờ vẫn đang gật gù. Chắc là tối hôm qua đi đường xa hay sao, bây giờ vẫn gật gù. Đấy. Từ Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Lạng Sơn, vân vân về đây được. Thế về đây ngồi ở đây thì mà lại đi ngủ thì mệt ghê. Thà ở nhà mà ngủ và đỡ đi mấy trăm cây số đến đây để ngủ để làm gì. Đó. Đó là ma gì? Ma ngủ, ma tham ngủ đấy. Thế chúng ta phải chiến thắng nó. Đem cái đội quân binh tinh nhuệ đó là gì? Là tinh tiến, là dũng mãnh để chiến thắng cái con ma gì? Con ma ngủ. Đó. Cho nên chúng ta cũng cần phải có sự dũng mãnh trong tu tập. Dũng mãnh ở đây là xuất phát từ nội tâm của chúng ta, chiến thắng nó. Bằng mọi cách chúng ta phải chiến thắng nó. Không thể để chúng ta đi mấy trăm cây số mà về đây thầy đang giảng, đại chúng đang nghe giảng mà ta lại ngủ được. Con ma ngủ kia, mi hãy tránh xa ta ra. Mi không tránh ra là ta gì? Ta sẽ dùng thần chú án mani bát minh hồng, ta ba la cho mi chết. Đây đại khái thế. Dũng mãnh lên, tinh tiến lên thì thắng nó thôi. Rồi con ma tham ăn, ấy, con ma tham ăn là đánh thắng con ma tham ăn cũng là cả một vấn đề trong quá trình đời sống tu tập của chúng ta. Nó rất thực tế trong cuộc sống hàng ngày các Phật tử ạ. Nó rất thực tiễn. Đó, rất thực tế trong cuộc sống. Đấy là gì? Là tu đấy. Tu có nghĩa là gì? Các vị hiểu chứ tu trong nhà Phật có nghĩa là gì chưa? Có nghĩa là gì? Là sửa, là thay đổi những thói hư tật xấu, những thói quen bất thiện để trở thành gì? Những cái thói quen quen thiện. Đó. Vậy chúng ta nghĩ xem tu mà ăn thịt chúng sinh có còn gọi là thiện không? Không. Đại lão hòa thượng Thư Vân ngài nói rằng gì? Nếu người tu hành chúng ta mà còn ăn thịt chúng sinh thì đánh mất đi cái tâm bồ đề rộng lớn vậy, không bao giờ thành Phật được vậy. Đấy, đây là lời nói của Đại lão hòa thượng gì? Thư Vân, một vị cao tăng đắc đạo ở thế kỷ 20 của Phật giáo Trung Hoa. Tăng ni tín đồ Phật tử Phật giáo đồ Trung Quốc suy tôn ngài là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài dạy như thế. Đại lão hòa thượng thượng nhân Tuyên Hóa ngài cũng dạy rằng người tu Phật mà còn ăn thịt chúng sinh thì không bao giờ thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề được. Đấy. Đại lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không, một bậc minh sư khả kính ở trong Tịnh Tông học hội trên toàn thế giới, ngài cũng dạy rằng người tu hành cầu thoát ly sinh tử mà còn ăn thịt thì khó có thể thành tựu được đại nguyện của mình vậy. Cho nên chúng ta là người tu tập, đầu tiên là phải nương vào lời Phật để làm kim chỉ nam cho bước đường tu hành của chúng ta. Thứ nữa là phải nương vào lời các bậc cao tăng thạc đức, các bậc tổ sư là những bậc chân tu, các ngài dạy chúng ta. Chúng ta phải nương theo các ngài á, những bậc chân tu thạc đức như vậy, và đặc biệt là gì? Nương vào lời Phật dạy như thế thì chúng ta mới đi đúng đường được, chúng ta mới có cơ hội để giải thoát được. Nhưng mà muốn làm được điều đó, chúng ta phải tự đấu tranh với cái con ma tham ăn ở trong cái tàng thức A Lại Da của chúng ta, mà nó thúc đẩy gì? Cái căn lưỡi của chúng ta, cái miệng của chúng ta không chỉ một đời một kiếp đâu các quý vị, mà nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên khi sinh ra chúng ta đã biết ăn cái đấy đâu, chúng ta bú sữa mẹ mà lành lắm. Nhưng mà lớn lên vài tháng tuổi, mẹ chúng ta, người thân của chúng ta cho chúng ta ăn dần nó mới quen. Khi quen miệng rồi thì đấy, không chỉ quen kiếp này mà nhiều kiếp trước, vô thủy kiếp trước nó đã như thế rồi. Cho nên kiếp này lại tiếp tục cứ như vậy, quen nên lớn lên thành cái thói quen, thành cái tập khí. Ở ngoài thế gian thì nó không phải là xấu. Nếu chúng ta đi theo pháp của thế gian thì cái việc ăn thịt uống rượu không phải là việc xấu, đó là việc bình thường ở thế gian, rất bình thường các quý vị. Mà thậm chí việc vui vẻ nhất trong cuộc đời của người ta đó là việc hỷ. Có việc gì vui mừng nhất chúng ta thấy họ cũng đều lấy gì, lấy rượu thịt để mời gì, mời nhau. tiếp khách đãi đằng, người thân đi xa mới về nhà, hoặc là bạn bè lâu ngày mới gặp nhau, khách quý vân vân, cũng lấy rượu thịt để tiếp đãi nhau. Nhưng đó là gì? Pháp của thế gian. Chúng ta không bàn luận đúng sai về pháp của thế gian, vì pháp của họ, họ có cách hiểu của họ. Còn đây chúng ta đang bàn về gì? Pháp xuất thế. Pháp xuất thế gian mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Chúng ta nay đến với Tam Bảo, đến với quỳ dưới chân Phật là để cầu gì? Cầu giác ngộ, cầu được thoát khổ, cầu được thoát ly sinh tử, cầu sớm được thành đạo vô thượng bồ đề, chính đẳng chính giác để phổ độ chúng sinh. Cho nên chúng ta bỏ thời gian quý báu vàng ngọc của chúng ta để đến chùa để nghe pháp, để quỳ dưới chân Phật để tu hành, mong Phật cũng gia trì cho chúng ta, khai tâm mở trí cho chúng ta, thầy tổ cũng gì cũng động viên chúng ta, sách tiến chúng ta. Và tất cả những việc đó chúng ta gì đã và đang ngồi đây, tức là đã gì đã và đang thực hiện được một phần vào cái mong ước của chúng ta rồi. Đó là đi ngược lại cái dòng đời sinh tử để tiến lên cái đầu gành thác, tiến tới cái đích là giác ngộ giải thoát của chư Phật Bồ Tát. Tức là chúng ta gì bơi, ví dụ như ví như chúng ta đang gì đang bơi ngược dòng sông chảy xiết, thuận theo thì chúng ta ra biển gì, ra biển Ái Hà. Ái Hà thì trong cái quyển Khoa Cúng Mông Sơn Thí Thực mà Tam Tổ Huyền Quang ngài dạy là gì? Ái Hà Thiên Xích Lãng, Khổ Hải Vạn Trùng Ba. Ái Hà Thiên Xích Lãng tức là biển ái, biển khổ của chúng sinh nó rộng mênh mông đi. Đến trăm ngàn vạn ức thì dặm trường xa xôi vậy, nhìn khuất tầm mắt vậy, xa lắm, rộng lắm, lớn lắm, không thể nhìn xuất tầm mắt được. Đấy, biển khổ nó gì như thế đấy. Nỗi khổ của chúng sinh á thì nó giống như gì, sóng biển lăn tăn ở trên mặt biển á, cứ hết lớp này lại đến lớp kia, không biết bao giờ cho dừng lại. Cuộc sống của chúng ta này chúng ta thấy không, hết nỗi buồn này lo lắng này lại đến nỗi buồn khác lo lắng khác. Ngày xưa sinh con ra, vợ chồng mới cưới nhau chưa có con thì mong cho có con. Một vài năm cưới nhau mà không có con thì lo lắng rồi. Lo lắng cho cái ngôi nhà hạnh phúc của mình, nếu không có con thì không biết vợ chồng có sống chung sống được với nhau á kéo dài nữa không, lo. Thì khi có con rồi thì lại gì? Lại tiếp tục lại lo cho gì? Cho con, làm sao cho con nó bằng chúng bằng bạn. Mỗi khi con cháy nắng trời trời thì chúng ta lại gì? Người làm cha làm mẹ lại gì? Lại lo. Con nó lớn lớn lên một chút rồi thì lại lo đi, cho nó ăn học làm sao đó, cho nó ngoan, nó học giỏi, bằng chúng bằng bạn. Không hơn chúng hơn bạn được thì thôi, bằng chúng bằng bạn nó là quý lắm rồi. Lo lắm. Ấy, khi nó lớn lên một cái thì lo gì? Lo dừng vợ gả chồng, do công ăn việc làm cho nó. Nghĩ là gì? Mấy Phật tử mấy năm trước nói với tôi là, bạch thầy, con chuẩn bị hết gánh nặng rồi. Chắc một thời gian nữa thôi, con sẽ hết gánh nặng, con sẽ lên chùa con tu với thầy. Bà ư, tốt, hết gánh nặng rồi thì lên tu càng tốt. Thế 2-3 năm sau, lên hí hửng nói với thầy là, bạch thầy, gánh nặng của con gì đã hết rồi, trách nhiệm của con đã xong rồi. Vậy đứa con trai mấy năm trước lấy vợ cho nó thì xong, còn đứa con gái thì vừa qua thì cũng cả chồng cho nó, thế là xong. Trách nhiệm của chúng con đã xong, làm bố làm mẹ thế là xong, giờ con không phải lo gì nữa, gánh nặng con đã đặt xuống rồi, bây giờ con thoải mái tu. Tôi bảo chắc chưa? Tôi hỏi là chắc chưa? Bảo chắc chứ thầy. Được rồi, cứ để đấy xem. Gặp ngay ông Thịnh không phải là vừa. Ông bảo được rồi, cứ để đấy xem. Mấy tháng sau, không thấy lên chùa, hỏi là thế nào? Lâu lâu không thấy lên chùa. Bạch thầy, dạo này con bận quá. Bận cái gì mà bảo là gánh nặng nó đặt xuống rồi mà. Đứa con dâu nhà con nó mới sinh. Con phải ở nhà trông cháu. Tôi bảo thế à? Thế thì bây giờ lại thêm một gánh nữa à? Bây giờ lại thêm một gánh nặng nữa à? Bảo bạch thầy, con cứ tưởng là con đã dựng vợ gả chồng cho các cháu xong là con gì? Con nhẹ để con tu. Thế bảo không. Cuộc đời ở trên thế gian này á, nếu chúng ta cứ theo thì không biết bao giờ nó dừng lại, nó cứ sóng biển đấy mà. À, sóng hết đợt sóng này là đến đợt sóng khác, nó cứ thế thôi. Gọi là khổ hải vạn trùng ba. Nỗi khổ á, nó theo nhau như từng con sóng. À, ba tức là gì? Là con sóng. Trùng ba tức là con sóng gì? Trước đuổi con sóng sau, đuổi con sóng trước, nó cứ xô nhau, nó đuổi nhau như thế. Khổ hải của chúng ta ở thế gian á, nếu chúng ta chưa tu tập được, chưa giác ngộ được, chưa thoát ra khỏi nó được, tương tự như thế. Thế xong lại nói với thầy, thế chắc thì con thì thôi, con vất vả thêm khoảng vài tháng nữa cho cháu nó đi nhà trẻ xong rồi gửi được khoảng 8 tháng, 1 năm gì đấy, 1 tuổi gì đấy, cho đi nhà trẻ gửi, thế là con yên tâm con tu tập. Tôi bảo chắc chưa? Bảo lần này là con quyết đấy thầy ạ. Con quyết tâm đấy. À, bảo được rồi, để xem. Một thời gian sau bảo lên hí hửng bảo bạch thầy, con sướng quá, cho cháu nó đi nhà trẻ được rồi. Sướng quá. Thế là vài tháng sau cả gia đình lên lễ Phật đầu xuân năm mới vừa qua, hình như năm 2021 hay sao ấy, lên Covid nhưng mà lên được tí. Lên tôi thấy là cô con dâu lại bụng gì? Bụng nó lại to hơn bình thường. Đấy, bụng lại to hơn bình thường. Thế là gì? Thế là 3 năm nó xây cho 2 đứa. Thế là mấy tháng sau thì lại không lên được nữa, lại bảo bạch thầy bây giờ con lại còn càng bận hơn. Đấy. Đứa lớn nó đi nhà trẻ nhưng mà mỗi khi về nó cứ quấn quýt ở bên con, bố mẹ nó đi làm. Giờ nó lại thêm một đứa nữa, khổ quá thầy ạ. Đấy. Chưa hết. Đầu năm nay vừa rồi Tết lên. Lâu lâu không thấy. Tôi hỏi dạo này thế nào, gánh nặng đặt được chúng chưa? Chưa thầy ạ, giờ lại thêm một gánh nữa. Tức là đứa con gái đi lấy gì? Lấy chồng, nó lại vừa sinh con hôm gần Tết. Thế là thôi, nhà nó ở gần nhà nó lại mang sang gì? Cháu bà nội. Làm tội bà ngoại. Thế là cá cháu nội cháu ngoại rồi. Ẩn tất sang đây cho bà. Đấy. Tu đấy các quý vị, đâu có đơn giản đâu. Đấy. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Đấy là hai câu đầu mà Tam Tổ Huyền Quang á, ngài nói lên ở trong cái bộ khoa cúng, trong cái quyển là khoa cúng Mông Sơn thí thực ấy. Ngày xưa khi mới học cúng cái đấy chúng tôi đọc cũng chưa hiểu lắm đâu, nhưng bây giờ càng ngày càng tu tập càng hoằng pháp mới thấy là đúng thật như thế. Nhưng hai câu sau á thì tổ lại nói gì? Hai câu đầu là ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Hai câu sau là gì? Dục thoát luân hồi khổ, tảo cấp niệm Di Đà. Đấy, dục thoát luân hồi khổ là muốn thoát gì? Luân hồi khổ. Tảo cấp là gì? Mau chóng, mau mau giác ngộ để mà niệm gì? Niệm Đức Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ đi. Không có, cứ hết cái khổ này thì lại đến cái khổ khác. Ví dụ như Phật tử kia thầy nói đấy, năm nay lên là thêm một cháu nữa rồi, ai dám chắc là gì, sang năm nữa lại tiếp tục thêm gì, một hoặc hai cháu nữa. Khi mà các cháu gì, nó lớn lên một chút rồi đi nhà trẻ được rồi đã, hết chưa? Chưa hết. Rồi kể cả nó qua nhà trẻ là nó đến học cấp 1, hết chưa? Chưa hết. Nó lên cấp 2, cấp 3 hết chưa? Cũng chưa hết. Rồi nó lên gì, đại học nó hết chưa? Chưa hết. Rồi nó thì đến cháu nó gì lập gia đình, hết chưa? Chưa hết. Cho nên cuộc sống này mà nó thuần theo dòng đời sinh tử rồi, xin thưa các quý vị, nếu chúng ta không giác ngộ, không tinh tiến, không quyết đoán và không quyết định cuộc đời này ta phải đi về đâu thì khó lắm, khó nói lắm. Phật cũng chẳng làm gì được thay chúng ta đâu, mà chỉ có chúng ta thì phải quyết định là ta phải đi về đâu trong cuộc đời này. Tận dụng cái gì? Lúc ta còn trẻ, còn khỏe, còn tinh tường, còn mắt sáng, còn xương dẻo chắc khỏe, còn trí tuệ, thì chúng ta quyết định dần cuộc đời của chúng ta bằng cách là gì? Thay đổi những thói hư tật xấu trở thành như gì? Những thói hay và tật tốt. Tốt thì không thể gọi là tật được, đúng không? Thành những thói hay điều tốt, đúng không? Thành những thói hay điều tốt, phải thay đổi dần dần như vậy đi. Mà cái thay đổi đó chỉ có chúng ta gì mới làm được thôi, không ai làm thay chúng ta được. Cho nên đấy, tu tập thì cũng phải tế nhị, phải mình gọi là gì? Đừng có hơi được cái gì, thấy cái gì là cứ bô bô ra ngoài, khoe hết người này người nọ là ma chướng nó đến nó phá cho. Tự thân của chúng ta thì nghiệp ở trong chúng ta nó đã phá rồi, chứ huống chi là gì, ngoại ma ở bên ngoài. Ma thì có nội ma và ngoại ma mà. Đó, nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải vượt qua. Còn trường hợp Phật tử này thì khuyên là thôi về bây giờ, thôi sám hối đi đã. Phát nguyện bỏ ra thời gian khoảng 7 ngày hoặc 21 ngày để sám hối. Lễ ngũ bách danh mà sám hối đi đã. Hoặc là lễ theo danh hiệu của các Đức Phật ở trong khóa kinh Nhật Tụng. Đó. 96 hay 90 mấy danh hiệu Phật đó. Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật đó. Vân vân đó. Đó, cứ lễ đứng trang nghiêm. Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ. Đó. Nam Mô Phổ Minh Phật, lễ xuống một lễ, vân vân, cứ như vậy. Phát nguyện lễ hồng danh Đức Phật để sám hối và cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con. Từ nay trở đi con tu thấy cái gì hay được cái gì cũng mình con biết thôi. Có lắm là lên nói thầy Thịnh thì biết tí. Cũng được, nói thầy biết thì cũng không sao. Vì thầy giữ kín là con nói thì chỉ nói trước hội trường rồi thôi mà, mọi người nghe xong bỏ đấy mà. Trêu vậy thôi. Cái gì cần nói thì mới nói, cái gì cần ba la mật thì phải ba la mật chứ, đúng không? Trường hợp này Phật tử thì khuyên nên như thế. Và nên học thêm chú Đại Bi, Đại Bi Thập Chú nữa. Kể cả tụng kinh Địa Tạng thì chúng ta có thời gian thì cho khoảng 3 biến Đại Bi, 1 biến Thập Chú, xong đó vào kinh Địa Tạng thì cũng sẽ rất tốt vậy. Về chú là gì? Có thần lực của chú để chúng ta có thể gì? Tăng trưởng công đức của bản thân tu tập, cũng như là để cho các loại gì? Yêu ma, tinh mị, quỷ quái nó không thể tự do tự tại đến phá được chúng ta. Về năng lực của thần chú, có cái sự thủ thắng đặc biệt của năng lực của thần chú. Năng lực của công đức tụng kinh, có cái năng lực của công đức tụng kinh. Năng lực của công đức niệm Phật, có năng lực của công đức niệm Phật. Nếu khi chúng ta đã được nhất tâm bất loạn, đã được thuần nhất rồi thì chú hay kinh hay ngồi thiền hay là trá niệm cái gì giữ tâm trong sạch vắng lặng thì cũng như nhau. không có ma nào phá được. Nhưng mà khổ nỗi là khi chúng ta đang trên bước đường tu tập, tâm chúng ta còn rối bời á, nó còn lúc này lúc nọ, lúc kia, lúc thiện lúc ác, lúc vui lúc buồn, lúc ái ố hỉ nộ sân si vân vân đó. Cho nên thì chúng ta cũng học thêm thần chú để lấy sự gia trì của các vị thần kim cương, các vị thần hộ pháp để gia trì chúng ta trên bước đường tu tập. Khuyên Phật tử này lời khuyên như thế. Các Phật tử chúng ta cũng có thể học như vậy để được sự gia trì thêm của các vị thần đại lực kim cương, và đặc biệt là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Phật tử mới hỏi: bạch thầy, chồng con mất do tự tử, chuyện sẽ không có gì nếu không có thêm việc phát sinh là: trước khi chồng con mất, con có bốc lại bát hương, trên bát hương thì nhà chùa có dán tờ giấy ghi tên gia chủ để đánh dấu cho đỡ nhầm với gia đình khác. Nhưng khi an vị xong, con quên không xé bỏ tờ giấy đó. Bây giờ chồng con mất rồi, mọi người đổ tại vì dán tên ở bát hương nên chồng con mới chết. Con tin sống chết có số là do nghiệp, là do nghiệp tận chồng con mới ra đi. Nhưng bây giờ mọi người nói con rất khổ tâm, con xin thầy nói cho con và gia đình con hiểu ạ. Cái này thì thầy xin trả lời luôn, và thẳng luôn, và thật, rất thật luôn. Không có chuyện dán quên dán cái tên lên trên bát hương, quên bóc đi mà chết đâu. Bởi vì thường bốc bát hương, nếu bốc ở chùa thì có cái dán cái tên gia đình tín chủ nào vào đó để cho nhớ khỏi nhầm ấy mà. Khi làm lễ thì quên bóc đi thì cũng không sao. Ở bên ngoài ra, dán cái tờ giấy bên ngoài không ảnh hưởng gì cả. Còn cái dị hiệu thờ ở bên trong, viết ở bên trong, thờ ở bên trong thì nó mới quan trọng. Còn cái tên ở bên ngoài mình dán vào cho nhà nào biết nhà đó cho đỡ nhầm nhau thì khi đó không ảnh hưởng gì. Mà có quên bốc đi thì cũng quên bóc đi khi làm lễ xong thì cũng không sao. Cho nên Phật tử này cũng không phải lăn tăn hay không phải khổ tâm ở cái vấn đề này nữa cả. Vì thầy khẳng định chắc chắn là gì? Không phải do viết tên lên trên bát hương gia chủ làm lễ xong quên bóc mà tiến chủ nhà lại bị mất như thế. Cho nên cái này không phải suy nghĩ nữa, thầy khẳng định chắc chắn, lấy cái danh dự và cái công đức của người tu hành ra để bảo đảm cái việc đó. Chắc chắn không phải do là quên bóc cái tên ở trên bát hương mà chồng Phật tử này mất. Nhỏ nhiều nguyên do lắm. Đặc biệt là những người mà chết cái nghiệp gọi là tự vẫn như thế. Cái nghiệp nó nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải một đời một kiếp. Nó do nhiều cái sự tác động, đặc biệt là các gì? Oan gia trái chủ. Và ngay trong cuộc sống này, vấn đề tình cảm vợ chồng, vấn đề cuộc sống nảy sinh ở trong xã hội, mâu thuẫn không giải quyết được mà họ suy nghĩ, họ cùng quẫn, cũng dẫn đến cái con đường tự sát, tự vẫn đấy. Cho nên chúng ta thấy này, có rất là nhiều người ở xã hội, có khi họ thành đạt, họ rất thành đạt, nhưng mà họ không vượt qua được một cái nút thắt của cuộc sống, họ cũng tìm đến tự sát. Không chỉ những quốc gia chậm phát triển và đang phát triển, mà kể cả những quốc gia gì đã phát triển và phát triển bậc nhất ở trên thế giới này, như là Nhật Bản, như là Mỹ, như là một số nước châu Âu, Đức, Pháp, vân vân, chúng ta thấy cũng rất nhiều người gì tìm đến cái cách đoạn mạng sống là quyên sinh tự vẫn đấy, đặc biệt là Nhật Bản. Ở Nhật Bản chúng ta biết là gì? Mấy năm trước kinh tế họ là đứng gì? Đứng thứ nhất, thứ nhì thế giới. Một quốc gia mà ai ai cũng mong được gì, được trở thành công dân của nước đó. Thì nhiều người đi du lịch Nhật Bản về nói với tôi rằng đường phố Nhật Bản đi quần áo và đi giày đi cả ngày ở ngoài đường về gần như không có một hạt bụi nào ở trên giày, sạch sẽ như thế. Đất nước của họ đáng sống như thế. Vậy thì hỏi tại sao mà công dân của họ lại nhiều người tự vẫn đến thế? Có phải vật chất quyết định tất cả không? Không. Nếu mà vật chất quyết định tất cả thì tại sao những quốc gia giàu có như vậy, hoặc là những người họ đang giàu có như vậy, họ là phải quyên sinh, tự vẫn, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta phải nhìn, nhận về sâu xa bản chất là gì? Của nó là nghiệp rồi. Nhưng ngoài cái bản chất là nghiệp nữa, nó còn rất nhiều cái vấn đề ở xã hội đem đến cái sự gọi là áp lực quá lớn, khiến cho người đó họ không vượt qua được, cho nên họ nghĩ quẩn. Mà lúc đó mà người thân hoặc là bạn bè không có kịp thời phát hiện ra để động viên, để giúp cho họ vượt qua, thì rất dễ xảy ra cái chuyện quyên sinh tự vẫn đấy. Cho nên ở đây thì thôi, câu chuyện của Phật tử này, việc nó đã qua rồi, cũng không thể lấy lại được nữa. Thì thầy có cái lời khuyên là quan trọng nhất từ bây giờ, chúng ta sống như thế nào. Nếu chúng ta sống mà cứ ở trong khổ tâm suốt ngày, vì nghe người này người nọ nói là do mình làm lễ xong quên bóc cái tờ dán tên gia chủ ở trên bát hương đi mà chồng mình lại phải mất oan ức như thế, tức tưởi như thế, để cho mình khổ tâm, thì đây cũng là một cái hình thức gọi là tra tấn tâm lý ở thế gian đấy các quý vị. Chúng ta phải thoát ra khỏi nó, đừng nghĩ thế nó nữa. Mà điều quan trọng là Phật tử này bây giờ dành cái thời gian mà nhất tâm tụng kinh niệm Phật, tu thiện để hồi hướng cho gì, cho hương linh, cho vong linh của chồng sớm được giác ngộ và sớm được Tam Bảo gia trì độ cho được siêu thoát về cõi lành. Trong kinh Phật nói đại đa số những người mất theo cái kiểu mà tự vẫn thì cái nghiệp họ nặng lắm, cái thần thức khó siêu thoát lắm, khó vô cùng chứ không phải đơn giản. Cho nên chúng ta cũng phải có một cái nội tâm, có một cái sự tu tập tinh tiến, có một cái công đức rộng lớn thì mới có thể cầu Tam Bảo gia trì giác ngộ cho họ được thoát khổ. Cho nên khuyên Phật tử này từ bây giờ trở đi đừng có nghĩ đến cái chuyện nào đó nữa. Nghe Pháp tin Thầy thì nhất tâm mà tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, hồi hướng cho chồng để vong linh của chồng sớm được siêu thoát. Đây là điều quan trọng nhất. Còn tất cả những cái lời nói bên ngoài không phải suy nghĩ và không phải khổ tâm vì những cái lời đó nữa. Xin chuyển sang trả lời một câu hỏi tiếp theo. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con có hai câu hỏi, bạch thầy giải đáp cho con được hiểu. Một, con chưa ăn chay được, con có tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở tại gia được không? Vì con nghe được người bạn là không tụng được. Thầy xin trả lời luôn câu thứ nhất của Phật tử này. Vẫn tụng được, chưa ăn chay được cũng vẫn tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa được, và tụng tất cả các kinh điển của Đức Phật đều được cả. Nhưng công đức của chúng ta chắc chắn nó sẽ không viên mãn như những người chỉ chay giữ giới, ăn chay trường mà tụng kinh niệm Phật được. Ví dụ như người họ chỉ chay giữ giới hoàn toàn là gì? Thanh tịnh. Họ ăn chay trường được, họ mở cái tấm lòng từ bi rộng lớn, họ tụng kinh được, thì 10 phần công đức họ được cả 10. Còn chúng ta cũng làm được việc thiện, làm được rất nhiều việc tốt trong đời sống này, cuộc sống này. Nhưng vì điều kiện hoàn cảnh gia đình của chúng ta, hay vì cái tập khí của chúng ta, hay vì thân thể của chúng ta cứ ăn chay là ốm, ăn chay là không đủ sức khỏe, vân vân chẳng hạn, thì thôi thì Phật cũng phương tiện, thì cũng không bắt chúng ta phải ăn chay được Phật mới cho tu theo Ngài. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Cho nên chúng ta nếu chưa ăn chay trường được thì chúng ta vẫn có thể tụng kinh Pháp Hoa và tất cả các kinh của Phật được. Nhưng 10 phần công đức thì có thể chúng ta chỉ được 6, 7, 8 thôi. Xin thưa các vị, 10 phần được 1 cũng quý rồi. Đúng không? Còn hơn là gì? Đi về tay không trên cuộc đời này. Phải không nào? 10 phần được 1 cũng tốt chứ. Mỗi ngày chúng ta thì gom 1 phần công đức. 10 ngày được 10 phần công đức. Một tháng 30 ngày gom được 30 phần công đức. Một năm 365 ngày gom 365 phần công đức. Nếu chúng ta bây giờ là 40 tuổi, chúng ta thọ 40 năm nữa thì nhân ra mỗi một năm được 365 phần công đức như vậy, và nhân lên thì cũng đủ để cho chúng ta gì thoát khổ ở đời sau, tức là không vào ba kiếp ba cảnh gì địa ngục ngạ quỷ và súc gì súc sinh. Nếu có làm người thì cũng được thân người trang nghiêm, tướng tốt vời vợi, ai nhìn thấy cũng quý, ai nhìn thấy cũng thương, ai nhìn thấy cũng mến, ai nhìn thấy cũng kính, ai nhìn thấy cũng trọng, và nói cái gì người ta cũng gì cũng tin và cũng gì cũng theo. Và lúc đó chúng ta có rất nhiều nhân duyên để chúng ta gì chúng ta hướng thiện cho mọi người đó. Đấy, ví dụ thế. Hôm nay thầy sở dĩ thầy nói mà các Phật tử nghe thầy nhiều như thế này là có lẽ là 3-4 năm trời thầy dành ra thầy tụng kinh Pháp Hoa. Ngày xưa thầy tụng kinh Pháp Hoa nhiều lắm. Cho nên không chỉ tụng kinh Pháp Hoa đâu mà tụng tất cả các kinh điển của Đức Phật. Nếu chúng ta cứ nhất tâm bỏ thời gian ra mỗi ngày 1, 2, 3, 4, 5 thời khóa chúng ta tụng kinh niệm Phật thì công đức của chúng ta dần dần sẽ được phát lộ và sinh ra. Chúng ta tuy chúng ta không nhìn thấy nhưng mà thực tế là gì? Công đức sinh ra. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là chỉ có Phật mới biết được công đức của người đó tu tập sinh ra được bao nhiêu mà thôi. Còn hàng phàm phu nhẫn đến hàng Bồ Tát thì đẳng giác diệu giác còn không biết hết được cơ mà. Đó. Cho nên nếu mà Phật tử nào nói với Phật tử này rằng chưa ăn chay trường thì không thể tụng kinh Pháp Hoa được, không được tụng kinh Pháp Hoa là gì là sai. Tụng kinh Pháp Hoa bao nhiêu năm mà còn nói với Phật tử mình, nói với đồng tu của mình như thế là sai hoàn toàn với bản ý của Phật. Đó. Thế bây giờ thầy chốt lại một câu gì? Nếu các Phật tử chưa ăn chay trường không được đến chùa Khai Nguyên, không được ở trong đạo tràng này, thử hỏi là các quý vị còn được bao nhiêu người ngồi ở trong này? Đúng không? Bảo người nào mà chưa ăn chay trường thì chưa cho ngồi trong đạo tràng này, không cho vào cái đạo tràng niệm Phật này, không thể về Tây Phương được. Thế thì xin thưa các quý vị, chắc chỉ được 1/1000 ở trong này thôi. Đấy. Ví dụ 1000 người chắc chỉ được khoảng mấy người? 7 người ở trong này thôi các vị. Được một vài phần trăm của 1000 ở trong này thôi. Đó, khó lắm. Cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài tùy chúng sinh tâm để mà xiển dương chính pháp. Tu tập đâu có phải một đời một kiếp mà giải thoát được ngay, thành Phật được ngay đâu các quý vị. Nó phải trải qua một cái thời gian gì nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một vị Bồ Tát nói với Tôn giả Xá Lợi Phất là gì? Tôn giả Xá Lợi Phất nói với một vị Bồ Tát là gì? Là con dùng con mắt tuệ, tức là dùng thiên nhãn thông đó, nhìn khắp ở trong trái đất này, tức là cõi Sa Bà này đó, không có một nơi nào nhỏ là bằng chừng hạt vừng hạt cải, là không có xương máu thịt của Đức Phật Thích Ca đổ xuống đó vì cầu đạo Bồ Đề thì nay ngày mới thành Phật. Tức là chúng ta bây giờ nếu mà nói như vậy là bây giờ chúng ta đang ngồi trên này cũng là ngồi trên gì? Ngồi trên đống xương của Đức Phật Thích Ca. Cho nên để thành Phật được đâu phải gì một vài đời một vài kiếp, mà Đức Phật Thích Ca chúng ta phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp. Mà một A Tăng kỳ kiếp chúng ta biết kiếp nó dài bao nhiêu không? Đó, trong kinh A Hàm Đức Phật nói lên một con ví dụ, có một hòn đá thiên thạch to bằng cái con trâu lớn nhất 100 năm. Có sách nói mà 1000 năm, thầy cứ cho là 100 năm đi. Có một con chim bay trên trời đậu cái con đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại bay đi. 100 năm sau bay đến đậu lên nó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại rồi bay đi. Bao giờ hòn đá đó gì mòn không còn một chút nào nữa thì đó mới tính là một gì, một kiếp. Trong kinh Phật gọi là kiếp thạch, hay gọi là kiếp ba, hay gọi là A Tăng, hay gọi là đại kiếp, hay gọi là A Tăng kỳ kiếp ở tiếng Phạn đó các quý vị. Đó, cho nên nó lâu dài như thế cơ mà. Mà đấy là Đức Phật Thích Ca là gì? Là thành Phật nhanh đấy. Còn cùng phát tâm mà cầu đạo với Đức Phật Thích Ca đó là A Nan tôn giả. Bây giờ mới ở ngôi vị gì? Bồ Tát thì hiện thanh văn tướng mà thôi. Và cùng phát tâm Bồ Đề với gì? Với nhau. Cùng một người thầy học đạo thì Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi, còn Di Lặc Bồ Tát bây giờ mới gì? Mới ở trong cái ngôi vị gọi là nhất sinh bổ xứ, đang chờ đến gì? Đến nhân duyên chín muồi thì ngày thành Phật. Theo như trong kinh Di Lặc hạ sinh thì còn trên 56 vạn năm nữa. Các vị cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe. À, cười cái gì? Bảo là từ giờ đến khi Đức Phật Di Lặc hạ sinh thành Phật, theo như trong kinh Di Lặc hạ sinh thì còn trên 56 vạn năm nữa. Các Phật tử chúng ta cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe, mặc ấm giữ gìn sức khỏe để chờ bao giờ Bồ Tát Di Lặc thành Phật để chúng ta gì để đến để nghe pháp. Chúng ta có chờ được không? Không á? Chờ được. Có cách để chờ. Có cách để chờ đó là sao? Đó là gì? Tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh Đức Phật A Di Đà. Vài ba năm nữa, vài chục năm nữa, thậm chí có thể là gì? 100 năm nữa, chúng ta khi xả bỏ báo thân này, chúng ta được gì? Được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, tuổi thọ của chúng ta là bao nhiêu năm? Bao nhiêu vạn năm? Vô lượng thọ. Tức là tuổi thọ vô lượng vô biên, không thể tính đếm được. Nhưng còn từ giờ, theo như trong kinh Phật nói, Đức Phật Di Lặc hạ sinh thành Phật chỉ có trên 56 vạn năm thôi, nhỏ như con thỏ. Đúng không? So với tuổi thọ vô lượng của chúng ta thì 56 vạn năm là nhỏ như con thỏ còn gì nữa. Đúng không? Lúc đó chúng ta muốn Đức Phật Di Lặc hạ sinh xuống nhân gian này thành Phật. Chúng ta thì nếu vãng sinh Tây Phương rồi thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Vãng sinh Tây Phương rồi, cho dù ở phẩm thấp nhất là hạ phẩm hạ sinh, hoa nở liền thấy Phật. Đúng không? Tai nghe chính pháp, mắt nhìn thấy Phật, tâm sinh hoan hỷ, liền chứng gì? Vào cái ngôi vị gọi là gì? A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí là phiên âm là tiếng Phạn. Tiếng Hán là gì? Tiếng Hán dịch là gì? Là bất thoái chuyển. Dịch sang tiếng Việt của chúng ta là gì? Có nghĩa là đối với đạo vô thượng Bồ Đề á, không bao giờ bị lui sụt, không bao giờ bị thoái chuyển, không bao giờ bị thoái tâm nữa, mà cứ thế tu cho đến bao giờ thành gì? Thành Phật mà thôi. Cho nên á, 56 vạn năm, hơn 56 vạn năm á, nhỏ như con thỏ còn gì nữa. Đấy, chúng ta thì thọ vô lượng vô biên cơ mà. Lúc đó tự chúng ta muốn đến để hộ pháp cho Bồ Tát Di Lặc, chúng ta bạch với Đức Từ Phụ A Di Đà là bạch Đức Thế Tôn. Con trước khi được vãng sinh về đây vốn là từ ở cõi Sa Bà thế giới, quốc độ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở tại chùa Khai Nguyên con được nghe một ông thầy, ông ấy giảng pháp về Đức Phật Di Lặc trên 56 vạn năm nữa ở thế gian. Bồ Tát sẽ gì? Sẽ hạ sinh xuống nhân gian để thành Phật khi đầy đủ nhân duyên. Khi chúng sinh ở thế gian này đầy đủ nhân duyên. Nay con gì? Nương vào từ lực của Phật, bằng chút thần thông con nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc đã hạ sinh xuống nhân gian và chuẩn bị thành Phật rồi. Cho nên con xin Đức Thế Tôn là gì? Xin Đức Từ Phụ là hoan hỷ cho con gì? Dùng một phân thân hoặc nhiều phân thân đi sang thế giới Sa Bà để tùy hỷ Đức Phật Di Lặc để cúng dường Đức Phật Di Lặc, để hộ trì chính pháp của Đức Phật Di Lặc, để trợ chuyên chính pháp của Đức Phật Di Lặc. Bạch Đức Tử Phụ hoan hỷ cho con. Đức Phật A Di Đà chắc chắn Ngài sẽ cười tươi mà là thiện tai, thiện tai. Tức là gì? Lành thay. Lành thay. Các con hãy gì? Hãy cứ gì? Cứ đi đi. Đó. Chúng ta ở lúc đó là ở thế giới đó chúng ta ngồi thiền mà ra đi, chứ không phải là chúng ta gì? Biến mất. Pháp thân chúng ta vẫn gì? Tọa thiền, tính tọa ở nơi đó, an tịnh bất động. Còn hóa thân thì sang bên này, có thể chúng ta hóa sinh vào, được sinh vào một nhà nào đó, mà thậm chí là sinh gì, giống như Đức Liên Hoa sinh là sinh từ ở trong gì, từ nơi ao sen hóa sinh ra. Cho nên Đức Liên Hoa sinh mà gọi là gì? Ngài không có bố có mẹ bình thường ở thế gian này đâu. Các sư tự nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở trong cái ao đi tìm thì thấy gì, Ngài đang nằm ở trên một cái lá sen to. Ông đem về nuôi, nuôi sau này thì Ngài lớn lên trưởng thành xuất gia, và sau này sang làm vị tổ sư khai đạo ở bên gì? Bên Tây Tạng. Là vị tổ sư đem Phật Pháp sang truyền bá ở đất nước Tây Tạng. Cho nên Ngài Liên Hoa Sinh, Bồ Tát mới gọi là gì? Mới có cái tên là Liên Hoa Sinh là như thế. Vì tìm thấy Ngài ở trong gì? Trong nằm ở trên cái lá sen, giữa ao sen. Nghe tiếng khóc trẻ con và tìm không biết bố mẹ là ai, cho nên các sư mới đặt cho Ngài một tên là gì? Liên Hoa Sinh, tức là từ trong hoa sen mà sinh ra đó. Cho nên chúng ta muốn về thế giới này để trợ tuyên giáo pháp của Đức Phật thì dễ, mà nhưng còn ở lại thế giới này thì khổ hải thiên xích lãng, không biết là gì, là lúc đó chúng ta đang ở đâu. Nếu không may mà kiếp này hoặc kiếp sau mà vô trong địa ngục A Tỳ nữa thì thôi. Tên nữa là tên là gì? Là vô gì? Vô gián địa ngục. Vì sao gọi là vô gián? Vì chúng sinh ở trong địa ngục đó chịu khổ thì không có lúc nào dừng nghỉ, cho nên gọi là vô gián. Vì chịu khổ ở trong đó, thời gian kéo dài đến gì? Đến không thể tính đếm bằng năm tháng ngày giờ thế gian được, cho nên mới gọi là vô gián. 56 vạn năm còn đếm được. Nhưng chịu khổ ở trong A Tỳ địa ngục thì không thể tính bằng gì? Bằng tuổi tác, bằng năm tháng ngày giờ được các quý vị. Cho nên không may mà lọt vô đó, lúc đó thì có đến là ngàn Đức Phật, đến vạn Đức Phật xuất hiện ở thế gian, chúng ta cũng chưa có cơ hội để thoát ra để gặp các ngài. Cho nên nếu ở lại thế giới này thì hên xui lắm. Mà cũng có thể lúc đó chúng ta thì sinh ra lúc đó được thân nam tử hoặc thân nữ nhân, thậm chí là sinh làm gì? Bậc đế vương hay bậc quân chủ, hay là trưởng giả, đại gia giàu có đi chăng nữa. Nhưng mà lúc đó nếu không đủ duyên, nhìn thấy Phật đi qua mắt mình cũng không gì? Không khởi được tín tâm. Mà không khởi được tín tâm thì cơ hội giác ngộ và giải thoát, sinh tử chúng khổ lại vụt mất. Đấy, chúng ta cứ nhìn ngay như bây giờ thôi, bạn bè người thân của chúng ta, chúng ta có đem cái điều tốt đẹp nhất mà Đức Phật chỉ dạy, mong muốn cho họ được giác ngộ, thậm chí họ nói chúng ta là vơ vẩn, mê tín nơi dị đoan. Đúng như thế. Thầy đang nói người thân của chúng ta thôi, chứ chưa nói là gì? Hàng xóm láng giềng. Chưa nói là người dưng nước lã. Chưa nói là người gì? Khác quan điểm, tư tưởng và lối sống các quý vị. Đó. Chúng ta công nhận điều đó không nào? Đúng thế mà. Đấy, cho nên đó, nó khó như thế đấy. Vì vậy mà ở lại thế gian này, càng lâu tâm Bồ Đề chúng ta càng dễ bị thoái thất. Gặp khó, gặp khổ một chút, gặp chướng ngại vật một chút là chúng ta gì? Thoái rồi. Giống như câu hỏi của một Phật tử trước ấy, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cả đời. Bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, hai đứa cháu đêm ngủ nó khóc. Nó giật mình, nó kêu oai oái một cái là sợ không dám tụng nữa, bỏ kinh ngay. Đấy, đây là thoái thất đấy. Còn chưa nói, trong đạo tràng chúng ta cũng có, mà các Phật tử ở khắp trên địa cầu này cũng có rất là nhiều. Tu hành đang rất tinh tiến, đang rất ngon lành, đang rất an lạc. Nhưng không may nghiệp nó đến gì, ốm đau bệnh tật chút xíu thôi. Bắt đầu là nghi ngờ Phật Pháp có gì sai sai. Nói rằng càng tu càng có công đức, tại sao bây giờ mình lại gì? Lại ốm đau bệnh tật như thế này, thậm chí lại còn gặp bạo bệnh như thế này. Kinh Phật dạy có gì sai sai, có thể không đúng rồi. Có công đức thì càng ngày người nó càng phải gì? Trẻ ra chứ, khỏe ra chứ, trí tuệ mở mang ra chứ, rồi tiền tài của cải nhiều lên chứ, công danh sự nghiệp thì lớn lên chứ, to lên chứ, vân vân. Đằng này mình càng ngày càng thấy gì? Kém đi. Sức khỏe thì yếu đi, thậm chí là bệnh tật như thế này. Không may gặp bệnh nan y nữa thì là càng gì? Thoái tâm, dễ thoái tâm nữa. Cho nên đấy là gì? Học Phật chúng ta nếu mà không nắm được cái tư tưởng giáo lý của Đức Phật một cách gì? Một cách là vững vàng, chúng ta sẽ rất dễ bị lay chuyển. Đó. Xin thưa các Phật tử như vậy. Cho nên chúng ta cũng cần phải nghe Pháp là như thế. Mà nghe Pháp là phải gì? Phải nghe cho nó gì? Cho nó thấu đáo. Nghe Pháp là phải tư duy, phải quán chiếu. Chứ không phải nghe xong rồi bỏ đấy thì nó như nước đổ lá khoai rồi. Như con vẹt bảo nhà có khách, nhà có khách. Gặp ai vào nó cũng bảo nhà có khách. Gặp trộm vào nó cũng bảo nhà có khách, nhà có khách. Nó chẳng phân biệt được đâu là khách, đâu là trộm. Cứ thấy người vào nó là bảo gì? Nhà có khách. À, thậm chí trộm nó vét sạch đi rồi vẫn cứ gì? Nhà có khách, nhà có khách. Trộm nó lấy xong rồi nó ra khỏi nhà, xin chào, xin chào. Đấy, kiểu thế. Vì chủ thì dạy cho thì nó thấy người vào mày phải nói là nhà có khách, thấy người ra về thì phải gì? Xin chào, xin chào. À, cho nên nó chỉ biết là mỗi một câu là thấy người vào là nó nói nhà có khách, thấy người ra khỏi nhà nó bảo là xin chào hay là tạm biệt, tạm biệt. Thế chúng ta học Phật mà không tư duy, không quán chiếu, không có trí tuệ thì khác gì con vẹt là được ông chủ dạy ạ. Như thế nào chúng ta chỉ biết như thế đâu. Cho nên là cần phải có học Phật, phần cần phải có gì? Có trí tuệ. Phật mới bảo chúng ta là gì? Nghe lời Phật dạy, đừng vội tin theo ngay. Mà phải gì? Tư duy, phải quán chiếu. Phải xem có đúng với mình hay không thì mình mới theo. Chứ còn không thấy đúng với mình thì gì? Để qua một bên. Không đúng với mình có thể sẽ đúng với người khác. Không đúng với mình thì không phải là sai tất cả. Ví dụ chúng ta tu tịnh độ đúng không? Chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta nghe Pháp với tịnh độ, chúng ta quán chiếu và chúng ta gì? Hành theo. Còn người tu thiền á thì gì? Thì khác. Người tu thiền thì họ đi theo con đường gì? Không môn. Chúng ta đi theo con đường gì? Tịnh tướng môn. Còn tu thiền á thì đi theo con đường không môn, đi theo cửa không mà vào. Tất cả đều là gì? Là không. Không Phật, không ma, không Bồ Tát, không chúng sinh, không thọ giả. Giống như tư tưởng tinh thần của Kinh Kim Cương Bát Nhã đó. Bồ Tát đó, Quán Thế Âm, khi Ngài quán thấy gì? Năm uẩn đều không. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm uẩn đều gì? Đều không. À, cho nên gì? Mới hết thảy khổ não. Nay chúng ta có quán được năm uẩn đều không không? Sắc không được không? Có mà không. À, nhiều cụ 6-70 vẫn bôi son kẻ mày lòe loẹt kia không làm sao được. Gớm. Sáng đi chùa lại mất 15-30 phút rồi bôi son kẻ mày có mà không. Gớm. Vì sao? Vì sợ đến chùa xấu quá không may thầy nhìn thấy thầy lại bảo đi chùa gì mà luộn thuộm thế. Hay là nhìn bạn đồng tu bên cạnh bảo đi chùa gì mà luộn thuộm thế, xấu thế. Da rẻ dạo này xấu thế. Cho nên tranh thủ gì? Kẻ mày bôi son quệt môi tí, bôi son đánh phấn tí, chơi mất đi 15-20-30 phút, xe chờ ngoài bảo bà ơi nhanh lên, đợi tôi chút xíu nữa thôi. Để làm gì? Trang điểm tí, khổ thân. Đấy, sắc không được không? Sắc tức là không được không? No. Cho nên á, chúng ta gì? Cái hiểu của chúng ta và cái nhân duyên của chúng ta và pháp môn của chúng ta là lấy gì? Lấy tỉnh tướng để đi vào đạo. Vì vậy mà thôi, thì cũng chấp nhận cho tỉnh tướng là sao? Thân thể trang nghiêm đẹp đẽ gọn gàng, nhưng đừng có lố. Lố là thế nào? Tức là ăn mặc là phải kín đáo, đẹp, trang nghiêm, nhưng mà phải kín đáo. Chứ đừng có mặc đi như si lê đi nhạc hội á, đi đám cưới á, nó khác đúng không? Quần hoa áo mới lòe loẹt, em cài khuy bấm thêm làm khổ tôi. Cái bài thơ của cái nhà thơ nào đó và sau này được phổ thành bài hát. Đấy, kiểu thế. Không phải làm khổ thầy mà làm khổ những người ngồi chung quanh. Khổ, nói thế rồi. Đấy, kiểu nó thế. Cho nên nó gọn gàng nhưng mà gì? Trang nghiêm thanh tịnh. Nâu sòng đẹp lắm ai ơi. Đến nơi cửa Phật á, nhìn các Phật tử mà nâu sòng lại đeo cái giải y Tịnh Tông Ngọc Hội trên vai nữa. Rồi nâu sòng trang nghiêm, đi đứng nhẹ nhàng, nói năng cũng gì? Cũng nhẹ nhàng, ngồi thì ngay thẳng. À, trừ những lúc ngủ gật ra. Trừ những lúc ngủ gật ra thì nhìn thấy đầy đủ oai nghi đáng yêu ra phết. Mệt lắm, cái quả này thì khó xử lắm. Đấy, đang nói là chúng ta đi theo con đường tịnh tướng để vào, thì oai nghi cử chỉ phép tắc vân vân, từ y áo lễ phục tóc tai, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh, hàng hàng lối lối khi ngồi, lễ Phật thì cũng phải gì? Học cho nó được đều gì? Đều nhau. Tụng kinh tán tụng vân vân cũng gì? Luyện giọng làm sao cho được đều nhau, hòa nhau, thì khi lời kinh cất lên thì mọi người mới gì? Mới hoan hỉ, mới muốn nghe, mới muốn theo và mới muốn gì? Mới muốn tu cùng chúng ta. Đúng chưa? Chúng ta đi theo tịnh tướng mà. Đấy, đấy cũng là một phần để làm trang nghiêm cho mình, trang nghiêm cho đạo tràng, tức là trang nghiêm cho gì? Cho Phật độ ở tại thế gian của chúng ta. Chúng ta muốn trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bây giờ trước mắt chúng phải trang nghiêm gì? Trang nghiêm mình, trang nghiêm cho đạo tràng mình, trang nghiêm cho gì? Phật quốc độ ở tại Sa Bà này đã. Đó. Cho nên các vị tu hành chân chính, tu hành tốt lên rồi thì đến tu thì thân ngồi cho phải thẳng, và đừng có gì xiên xiên vẹo vẹo, đừng có nghe pháp hoặc ngồi tu tập mà vắt chân chú ngũ. Như vậy là cho cùng ngồi trên ghế mà vắt chân chú ngũ và bảo là gì? Là bất gì? Nghe pháp thì gọi là bất kính với pháp, tụng kinh thì là bất kính với gì? Với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, vân vân. Cho nên ngồi nghe pháp cũng phải trang nghiêm, ngồi tu tập cũng phải trang nghiêm. Muốn thành tựu được Phật độ của mình thì trước hết phải trang nghiêm mình. Trang nghiêm mình tức là góp phần trang nghiêm đạo tràng. Mỗi mỗi người đều trang nghiêm mình, tự trang nghiêm mình để trang nghiêm đạo tràng. Cho nên tu theo tình độ chúng ta mà như thế thì cũng có thể, cụ nào mà xấu xí da rẻ nhăn nheo thì cũng có thể phớt phớt chút son chút phấn thì cũng đi, thế cũng được, nhưng mà vừa vừa thôi chứ đừng có đỏ loe đỏ lét ra, da mình tái nhợt rồi còn bôi cho nó gì, cho nó trắng bệch ra nhìn như là người qua đời được mấy ngày rồi thì không nên. Đấy, đại khái là gì, ở trong phạm vi gì vừa phải cho phép để trang nghiêm thì được đó, đại khái thế được chưa? Được rồi à? Được rồi nhá. Đấy, trả lời câu hỏi thứ nhất của Phật tử ấy là gì? Là đấy, tụng kinh. Chỉ một cái câu tụng kinh thôi mà ra làm đến 15 phút mất rồi. Nên có hiểu được không? Nếu thầy chỉ trả lời là gì? Là không được hoặc là được. Chỉ cần một câu được hoặc không được thôi là đủ cả. Nhưng mà nghe như vậy thì nó còn ý vị nữa không? Không còn ý vị nữa. Cho nên thôi nói dài dài, giải thích dài dài như thế. Để chúng ta cũng... người đặc biệt người mới vào đạo thì dễ hiểu và dễ nắm bắt, dễ biết được. Nên người ta nhiều thầy nói là gì, nghe pháp thầy Thịnh là bài pháp, những bài pháp đích thực của ông thầy nông dân. Vâng, đúng rồi, con sinh ra ở nơi nông dân, là người dân tộc vùng sâu vùng xa đầu tiên xuất gia trong giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc mà. Thế cho nên mình cái gì đã được Phật phân ngôi bổ sứ như vậy rồi, bây giờ mình cứ như thế mà làm thôi, cứ như thế mà hoằng thôi, cứ như thế mà truyền thôi, cứ chân thật mà truyền thôi, có nào nói thế, nghĩ sao bảo vậy, hiểu sao thì giảng thế. Thế là mọi người nghe thấy có khi lại gì, tâm tâm mới hiểu nhau, mọi người lại hoan hỷ. Còn cứ đi từng lấy trí tuệ tìm câu tìm chữ thật hay, nói cho thật gì, thật hay á, có khi họ lại gì? Lại không nghe được, lại không vào được đâu. Thầy nói thật với các vị, nhiều người giảng pháp hay hơn thầy nhiều chứ, nhưng mà tại làm sao mà mở ra đạo tràng thì đạo tràng càng ngày càng ít đi, còn mình thì mộc mạc thôi, đơn giản thôi, nhưng mà có thể nhìn nữa càng ngày lại càng đông. Cho nên nhà Phật chúng ta xuất phát cốt ở gì? Ở cái tâm vậy, chân thành. Chân thành có thể cảm gì? Cảm ứng đạo giao á, bất khả tư nghỉ. Còn trao chuốt lời lẽ văn chương, chưa chắc đã gì? Đã được tất cả đâu các quý vị. Xin trả lời sang câu thứ hai của Phật tử này á. Nhà con cầu thang đi xuống, đi thẳng lối ra hè, ra hè sân. Con bạch thầy như thế có phạm gì không? Nếu có phạm, bạch thầy phải xử lý như thế nào? Con xin tri ân công đức của thầy. Phật tử nói là cầu thang đi xuống đi thẳng lối ra hè sân, như vậy có phạm gì không? Xin thưa các quý vị, chả sao cả. Cầu thang của thầy cũng đi thẳng lối ra hè của sân đây này. Thầy vẫn độ đệ tử, vẫn xây chùa, vẫn tô tượng, vẫn đúc chuông, vẫn mở đạo tràng bình thường này, càng ngày càng nhiều người mến, càng ngày càng nhiều người yêu, người quý, người thương hơn đây này, không biết có đúng không. Đây, cầu thang ở chân thất của thầy ấy cũng đi ra hè, ra thẳng vào sân, còn gì nữa, đúng không? Không chỉ một cầu thang mà hai cầu thang nữa cơ. Cho nên á, cái vấn đề xây dựng phong thủy nó chỉ là một phần thôi các quý vị. Cái quan trọng nhất là phải cái gì? Cái tâm chúng ta, cái đức chúng ta, cái hạnh chúng ta, cái lối sống của chúng ta như thế nào ở trên cuộc đời này. Chúng ta đối nhân xử thế ra sao? Đối với họ hàng ra sao? Đối với bạn bè ra sao? Đối với con cái ra sao? Đối với người thân ra sao? Và đối với chính mình ra sao? Nó mới quan trọng. Còn nếu mà chúng ta gì? Sống mà quanh co, khúc khuỷu, gian tà, không thật, thì cho dù phong thủy có tốt đến đâu đó chăng nữa cũng thành gì? Cũng thành hỏng. Còn tâm chúng ta mà ngay thẳng, chính trực, thật thà, và yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ mọi người, mọi loài, thì xin thưa các vị, phong thủy chúng ta có ở cái chỗ xấu nhất cũng thành cái chỗ gì? Chỗ đẹp nhất, chỗ tốt nhất. chỗ sinh khí nhất, chỗ linh khí nhất, chỗ vượng khí nhất. Đó. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc tụng hàng ngày và khoa thí thực là gì? Đó. Đọc cái khoa thí thực là sao? Đầu tiên, câu đầu tiên đó, nhất thiết duy tâm tạo đó. Đó. Tất cả đều do gì? Do tâm tạo đấy. Do tâm của mình gì? Thiện hay ác mà. Nó có thể thay đổi được hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên nhà đã làm rồi thì thôi, cái đấy thì cũng không phải lo lắng lắm. Đi ra sân, ra hè xong rồi ra ngoài luôn cũng không sao, không ảnh hưởng gì. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con xin kính chào thầy ạ. Con xin kính chúc thầy mạnh khỏe cho chúng con nương nhờ hiểu biết Phật pháp ạ. Con biết thầy trên mạng, giữa năm 2019 tới năm 2019 tối nào con cũng nghe bài giảng pháp của thầy, lòng con nở ra, lòng con mở ra, xin lỗi. Lòng con mở ra nhiều điều giúp ích cho con đường tu tập của bản thân. Chỉ tiếc con biết thầy hơi muộn. Muộn chưa? Chưa muộn. Thậm chí biết ngày hôm nay vẫn chưa muộn, ngày mai cũng vẫn chưa muộn. Thậm chí là khi thầy nhắm mắt xuôi tay về với Phật rồi, các vị nghe được pháp, biết tới thầy cũng vẫn chưa muộn. Nếu thầy có gì về với Phật rồi, các vị mới nghe được thầy giảng, mới tin và mới tu tập theo cũng gì? Cũng chưa muộn. Cũng giống như Đức Phật Thích Ca, ngài đã nhập diệt đến nay đã 2566 năm rồi, chuẩn bị tiến tới là 67 năm. Mấy tháng nữa thôi là sang năm thứ 67, 2567 năm. Nhưng có muộn chưa? Chưa muộn. Tuy Đức Phật đã hiện nhập Niết Bàn, nhưng Tam Tạng Thánh Điển vẫn còn đó. Chúng ta nếu nương vào lời dạy của Đức Phật mà tu tập thì cũng giống như là thấy Phật, giống như được ở bên Phật, giống như đang được Phật gì? Trực tiếp giáo hóa cho chúng ta, tương tự như thế. Nếu những lời giảng pháp của thầy là đúng chính pháp, là chân thật, đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho nhân loại, cho nhiều người, cho dù sau này thầy thì có mất đi mà những cái bài pháp của thầy được các đệ tử, các Phật tử lưu truyền lại ở thế gian, hoặc là còn ở trên gì các trang web, trang mạng xã hội vân vân, các Phật tử có nghe thấy và gì hoan hỷ, tin tưởng, tín kính, thụ trì, làm theo thì vẫn chưa muộn. Huống chi là bây giờ nghe thầy giảng từ năm 2019 rồi mà bảo là muộn rồi, không muộn đâu, vẫn còn sớm chán. Tiếp, năm ngoái con xin cúng một pho tượng, cúng một pho tượng dán tường, tức là pho tượng để ở vách, ở tường, ở vách đó, và một pho tượng Địa Tạng. Con gửi không biết là số 5 hay số 9 này, tiếng viết khó lắm, chắc các cụ cũng cao tuổi. Gửi mấy triệu đây, đại khái là gửi đây là gửi 5 triệu hay 9 triệu gì đấy, số khó. Nhà chùa, con gửi gửi số tài khoản nhà chùa, khổ thân. Giờ mới là luận được. Đấy, trình độ văn hóa thấp nó thế đấy các Phật tử ạ. Khổ. Con gửi số tài khoản nhà chùa A Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi một điều. Con cứ lăn tăn, con xin thầy chỉ bảo cho con được biết ạ. Nhà chồng con có 3 anh em trai và mấy chị em gái. 2 anh và em làm nghề mổ lợn. Vậy nhà con có bị ảnh hưởng nghề sát sinh của anh và em không ạ? Nhà anh và em làm nghề sát sinh rất giàu có, con cái làm ăn buôn bán rất thuận lợi, kiếm tiền kinh tế khá giả. Vợ chồng em con trước làm nông 10 năm, lại Thực sự là chữ khó, khó luận. Lại gì vợ chồng ạ? Lại gì vợ chồng con mở cửa hàng, bán hàng cũng kiếm được một chút. Con trai nhà con đi buôn bán bị thua lỗ nhiều. Vợ chồng kiếm được bao nhiêu đắp đầy cho con hết. Mấy năm nay con trai nhà con làm ăn cũng được kinh tế cũng tạm ổn ạ. Con xin thầy giải giúp con hiểu ạ. Nhà con có bị ảnh hưởng nghề sát sinh của anh và em không ạ? Con tri ân công đức của thầy ạ. Ở đây khi nói về nghiệp thì xin thưa các quý vị, nó có biệt nghiệp và cộng nghiệp. Nếu mà cộng nghiệp á, chúng ta không gì, chúng ta không tiêu cái tiền của các em đưa cho, hoặc là gì chúng hàng tháng, hoặc là chúng ta gì hàng quý vân vân, chúng ta không nhận cái tiền của em làm nghề sát sinh thì đưa cho mình tiêu, thì mình không có tội gì ở trong đó. Nhưng cũng có một cái nghiệp cộng chung với nhau. Cái khi mà gia đình nhà em giàu có, của cải sung túc chẳng hạn, đi đâu người ta cũng sẽ nói là gì, nói là ồ cái dòng họ nhà đấy, anh em nhà đấy là gì khá giả lắm, thì mình cũng thế gì thì cũng thế mở mày mở mặt. Nhưng sau này một không may một lúc nào đó cái nghiệp nó đến, thì người thân của mình mà anh em nhà mình mà không may làm sao đó, thì người ta lại quay sang người ta nói xấu người ta thế này nọ, hoặc là gì người thân của mình anh em nhà mình sau này gặp chuyện gặp họa này nọ vân vân không may đó, thì mình có buồn không? Cũng buồn. Đấy là gì? Cộng nghiệp. Nhưng chỉ ở trong một phạm vi ảnh hưởng gì nhất định nào thôi. Chỉ còn mà mình chung cái nghiệp với gì với họ, ví dụ như là gì nghề sát sinh, Đức Phật nói là cái nghề đó là cực cực xấu đối với Phật pháp, đối với đạo giải thoát của Đức Phật tuyên thuyết. Còn ở thế gian thì không xấu nhé. Chúng ta biết ở thế gian thì cái việc mở lò mổ sát sinh, làm giò, làm chả, làm nước mắm, hay là bán thịt, bán cá, bán cua, ốc, ếch, vân vân đủ thứ đấy. Thì thế gian đấy là việc bình thường. Nghề nghiệp mưu sinh ở thế gian, thì đó là việc bình thường. Vì pháp luật không cấm, thì có nghĩa là gì? Họ được phép làm, thì đấy là việc bình thường. Đối với đạo pháp, đối với con đường giác ngộ và giải thoát từ bi hỷ xả của nhà Phật chúng ta, thì Đức Phật cho cái việc đó là việc gì? Cái việc cực xấu và cực ác. Tạo nghiệp xấu cực kỳ là gì? Là lớn, cực kỳ nặng. Cho nên chắc chắn là gì? Theo quy luật nhân quả thì những người tạo nghiệp ấy sẽ bị quả báo rất là nặng nề. Mà thường là gì? Sau khi chết đi thường vào ba đường ác. Thậm chí là lúc còn sống có thể giàu có sung túc một thời gian, nhưng mà không kéo dài được mãi đâu. Chúng ta nghe câu chuyện tái ông Thất Mã ở bên Tây Tạng bao giờ chưa? Nghe chưa? Nhưng mà nghe thấy cái từ tái ông Thất Mã chưa? Cũng chưa nghe á? Ôi giời khổ thân, thua ông học lớp 4 rồi. Ông học lớp 4 mà ông nghe đi nghe lại bao nhiêu lần rồi? Thua ông dân tộc rồi. Có câu chuyện thế này, ở bên Tây Tạng ấy, ngày xưa Tây Tạng ấy thì thường hay chiến tranh bộ lạc. Chúng ta biết chiến tranh bộ lạc là gì chưa? Tức là dòng họ này với dòng họ gì? Dòng họ kia ở khu vực này và khu vực khác ấy, là thường hay gì? Chiến tranh với nhau vì họ sống theo, ngày xưa họ sống phần lớn là sống theo nghề gì? Du gì? Du mục. Họ chăn nuôi dê, chăn nuôi cừu, chăn nuôi ngựa, vân vân. Họ sống theo cái nghề du mục. Đó. Cho nên những cái bộ lạc gì hay chiến tranh với nhau để tranh giành lãnh thổ, chăn nuôi, tranh giành địa vị, vân vân. Thế có một cái thôn, một mình cứ nói nôm na là một cái thôn đi. Một cái thôn thì có một cái nhà ông này, ông Phật tử này, ông cũng hay theo Phật, hay đi lễ ở chùa. Ông có một đứa con trai, cầu mãi mới sinh được một đứa con trai. Đứa con trai sinh lên, sinh ra thì được 5-6 tuổi ấy, thì đứa con trai của ông không hiểu sao nó rất thích cưỡi ngựa, rất thích cưỡi ngựa. Thế cho nên ông dành dụm, ông mua cho đứa con trai ông một con ngựa. Nó mới lên 5-6 tuổi, sống ở thảo nguyên mà, cho nên trẻ con nó thích ngựa, thích cưỡi ngựa là cũng là việc bình thường thôi. Cho nên ông mua cho đứa con trai của ông ấy, mới 5-6 tuổi con ngựa. Thế về đứa con trai của ông ấy học cưỡi ngựa, thì không may nó bị ngã ngựa và bị gãy gì? Gãy chân không đi được. Lúc đó cả xóm làng đều đến để chia buồn và trách ông ấy, nói rằng đấy là tại ông. Vợ của ông ấy cũng trách ông ấy là gì? Tại ông chiều con quá. Nếu ông không chiều con thì làm gì có cơ sự như ngày hôm nay. Ông không chiều con làm sao mà gì? Mà con của ông lại bị gãy chân như thế. Hàng xóm cùng nhau đến chia buồn với ông. Lúc đó ông cũng không nói gì, ông chỉ cảm ơn người ta. Và ông vợ có mắng thì ông không biết cãi lại thế nào cả. Vì dường như là gì, vợ nói cũng đúng và hàng xóm nói cũng đúng. Nhưng mà ông cũng nghĩ là thôi, ông theo Phật rồi á, là Phật tử cư sĩ tại gia, ông học Phật ông biết rồi, cũng là nhân duyên, là cái nghiệp mà. Trong cái xấu có thể nó lại gì? Lại có cái tốt. Trong cái tốt có thể nó lại gì? Lại chuyển thành cái xấu, lại có cái xấu, vân vân. Cho nên ông cứ âm thầm ông nhẫn nhịn như vậy, mặc cho vợ nói, mặc cho hàng xóm láng giềng họ hàng nói ông ấy, ông vẫn cứ nhẫn nhịn như vậy. Và ông làm việc, ông nuôi con cho đến năm con ông 16-17 tuổi. Bất chợt lúc đó chiến tranh trong bộ lạc xảy ra, tù trưởng bắt tất cả trai tráng ở trong làng đều phải đi gì? Đều phải đi lính. Bắt chứ không phải là gọi mà là bắt tất cả trai tráng trong làng đi lính. Thì con trai của ông trước đây là gãy chân cho nên là thành gì? Tật nguyền, cho nên cái chân nó yếu đi, bây giờ nó cứ tập tễnh, cho nên không đủ sức khỏe để bắt đi lính, cho nên phải ở nhà. Trải qua thời gian mấy tháng huấn luyện, thì tất cả cái đám trai làng đều phải ra chiến trường. Mấy tháng sau, thông tin báo về là gì? Tất cả những trai tráng ở trong làng bị bắt đi lính mấy tháng trước đều chết hết, không còn một ai về cả. Lúc đó tất cả dân làng đều lại đến gì? Lại đến để chúc mừng ông ấy, bảo gì? Nhờ gì? Ông mua cho con ngựa. Con của ông thì ngày xưa bị gãy chân lúc 5-6 tuổi, bây giờ nó không phải bị bắt đi lính, cho nên nó mới là đứa con trai trong cái trạc tuổi đó duy nhất ở trong làng gì còn sống. Lúc đó cả dân làng để kéo đến để chúc mừng, chúc tụng. Đấy, ý nói là gì? Nói là trong gì? Trong họa đã ngầm có cái gì? Cái phúc, mà trong phúc cũng ngầm có cái họa. Nếu chúng ta có phúc mà không biết sử dụng phúc á, thì phúc đó có thể lại biến thành họa. Mà trong họa chúng ta gì? An nhẫn, chúng ta chịu đựng, chúng ta vượt qua, có thể nó lại biến thành gì? Thành phúc. Thầy nói như vậy Phật tử này có hiểu không? Chả biết có hiểu được không? Hiểu là hiểu thế nào? Hả? À? Hiểu thế nào? Ờ đấy, nói nôm na thẳng tuẹt đó là gì? Các chú ấy làm nghề sát sinh, các chú giàu có của cải sung túc vân vân, chưa chắc đã là gì? Là tốt hẳn đâu. Còn nhà mình ấy, làm ăn thì có thể là thua lỗ là thế này, hoặc là khó khăn eo hẹp về kinh tế một chút, chưa chắc đã là gì? Đã là họa hẳn đâu. Cho nên á, chúng ta bây giờ thì cố gắng gieo nhân lành, làm việc thiện, tức là gieo nhân lành đó để hưởng phúc gì dần dần về sau. Còn người ta làm việc xấu việc ác, người ta thì thu tiền về một đống một mối, người ta hưởng thụ, khi hưởng hết phúc rồi thì lại gì? lại có thể biến thành họa. Các vị cứ xem đi, 100 nhà làm nghề sát sinh, cả 100 nhà đều lụn bại, không có một nhà nào phát triển lâu dài được cả. Giỏi lắm thì được vài chục năm hay là được một đời thôi, sang đến đời con một cái, có thể sang được cả đời con nữa thôi, đến đời cháu một cái thì thôi rồi, gọi là lụn bại, thân bại ở danh liệt. Các vị cứ để ý đi, đây là nhiều người nói với chúng tôi, và chúng tôi cũng quan sát thấy gì, thấy nhiều những trường hợp đó ở thế gian rồi. Các vị cái này tự suy nghĩ nhé. Những người làm cái nghề đó giàu lên rất nhanh, nhưng mà gì, bại cũng gì rất chóng. Mà không lúc bại ấy là gì, nó còn thảm hại nữa cơ. Các vị cứ về vào trên mạng xem, chính những cái người làm nghề mổ chó ở trên cái làm nghề giết chó ở trên cái đường Lạc Long Quân ấy, Nhật Tân là trên đường Lạc Long Quân là gì nữa, đúng không? Lạc Long Quân kéo dài đi đến Nhật Tân đi xuống đấy. Đó, nhiều những trường hợp ngày xưa họ rất giàu có, họ giết chó để gọi là thịt chó cầy tơ tám món hay gì đó, vân vân, giàu rất là nhanh. Nhưng xong rồi khi gặp quả báo, chính những người đó kể lại khủng khiếp lắm. Đó, và họ phải bỏ đấy. Cho nên ở đây thầy kể cái câu chuyện tái ông Thất Mã để cho Phật tử này nghe, và tất cả các Phật tử chúng ta cũng đi nghe, và đừng có buồn khi mình làm nghề chân chính mà mình nghèo, mình túng, mình thiếu, mình không giàu có nhanh như những người làm những nghề liên quan tới vấn đề gì đoạn mạng ở chúng sinh, vân vân, hay là những nghề khác. Chúng ta cũng đừng thấy người ta buôn thuốc viện hay là làm những nghề buôn gian bán lậu mà giàu nhanh, chúng ta cũng lao đầu vào làm, khi họ đi tù chúng ta cũng đi tù à? Đó, cho nên chúng ta cứ làm những việc chân chính, đặc biệt là những Phật tử làm những việc chân chính ở trong bát chính đạo Đức Phật dạy rồi, chính nghiệp, làm những nghề nghiệp chân chính. Có thể chúng ta không giàu có nhanh như người khác, đủ ăn, nhưng mà gì, dưỡng được phúc báo lâu dài, không chỉ cho bản thân mình mà cho cả gì con cháu nhiều đời của chúng ta nữa. Đó, cho nên kể câu chuyện tái ông Thất Mã như thế, các vị phải suy nghĩ cho thật sâu thật kỹ thì mới hiểu được cái lời nói của thầy ngày hôm nay. Xin chuyển sang câu trả lời tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, gia đình con có việc mong thầy giúp. Chồng con mất 1:58 ngày 14/12 năm 2022, sau một tuần có ông họ lại mất vào 11:05 ngày 21/12 năm 2022. Mong thầy hoan hỷ trả lời giúp con, gia đình con, để gia đình con khỏi hoang mang. Mong thầy giúp gia đình con, cảm ơn thầy. Ở đây thì theo cái cách tính thì như thế này, thì ở thế gian, đặc biệt là bên đạo lão, ở thế gian thì người ta nói như vậy là trong họ như là trùng tang rồi. Nhưng mà không sao, pháp hội như thế này giải quyết cả vấn đề gì, cầu an và cầu siêu. Đặc biệt những pháp hội như thế này, chúng ta có thể viết bài vị, làm mâm cơm cúng để cúng cho các cụ gia tiên nội ngoại, vân vân. Đặc biệt là những vong linh mới mất trong vòng 3 năm trở lại, hoặc là mất lâu rồi nhưng mà chúng ta gì muốn đặc biệt hồi hướng cho các vong linh ấy, thì chúng ta xuống dưới Tam Bảo cửa chùa nhờ các sư viết cho chúng con cái bài vị, đích danh cái bài vị cầu siêu cho vong linh tên là gì đấy. Còn cần đặt pháp danh thì bạch các sư đặt cho pháp danh chung là Diệu Âm đi, Diệu Âm cư sĩ. Tên là gì chúng ta cứ đặt những người sống đi, đặt là gì, là vong linh hay là gì, hay là chân linh hay vong linh, Diệu Âm cư sĩ gì đó, vân vân. Tên còn nhớ tên các cụ thì đọc luôn, với tên là thắng chẳng hạn, thì chúng ta vẫn có thể là đặt là diệu âm Chí Thắng hoặc diệu âm Đức Thắng được. Tên nữ là gì, là Hiền chẳng hạn, thì diệu âm Tịnh Hiền vẫn được. Chân Linh hay là Vong Linh, diệu âm Tịnh Hiền, vân vân. Đó, nhờ các sư viết thẳng cho cái bài vị như thế dâng lên. Có điều kiện thì làm lấy ba mâm cơm cúng một ngày, hoặc là cả 7 ngày, hoặc là ngày đầu ngày cuối, hoặc là ngày đầu ngày giữa ngày cuối, tùy theo điều kiện kinh tế. Còn nếu mà không có để làm mâm cơm thì mua cân hoa quả là được, thành tâm chút xíu là được. Còn nếu mà không có tiền để mua cân hoa quả nữa thì nhất tâm mà tụng kinh hồi hướng cũng được, không sao. Đến với đạo tràng chúng ta là gì? Là chúng ta coi như về nhà mình rồi, không có phải lo lắng ngại ngần gì, phải có tiền thì thầy mới làm sớ cho, phải có tiền bao nhiêu thì thầy mới cúng cho, mới hồi hướng cho, vân vân. Các quý vị sẽ thấy gì? Đến với Khai Nguyên thì sẽ thấy khác với nhiều nơi, nhiều ngôi chùa mà chúng ta gặp phải. Đó là về Khai Nguyên. Chúng ta cứ coi như là về nhà mình, về chính ngôi nhà của mình, thoải mái như thế đi. Và các vị có điều kiện thì chúng ta cúng dường bao nhiêu thì tùy tâm, mà không có điều kiện thì bạch các sư, thì các sư vẫn gì, vẫn hoan hỷ làm cho chúng ta, chứ không phải là phải làm cho, mà là hoan hỷ làm cho chúng ta. Chứ không phải là cái chuyện là phải có tiền hay không có tiền mới lo lắng là làm bài vị như thế phải nộp bao nhiêu tiền hay như thế nào đó thì mới được làm, còn không thì không làm cho, không có cái chuyện đấy. Cho nên Phật tử này ngay tí nữa thôi, nghe giảng xong, nghe thầy giảng xong câu hỏi này thì có thể ra làm bài vị luôn, sau đó vào khóa lễ thượng cúng là vừa. Đó, thì ra làm bài vị cho hai cái vong mới mất này, hai cái bài vị, làm cho cái bài vị chung ở bên nội một cái, bên ngoại một cái nữa, vân vân. Đấy thì để nhất tâm để siêu độ cho các cụ. Đặc biệt cũng nên gì, gọi điện về cho họ hàng trong cái chi họ nhà mình này, cố gắng còn mấy ngày nữa thì lên mà cộng tu, mà lấy công đức mà hồi hướng cho các cụ thành tâm. Các thầy với lại đại chúng cũng trợ duyên cho, nhưng mà người thân chúng ta cũng phải gì, phát tâm nữa. Chúng ta phải gì, phải tu nhân tích đức, hành thiện. Mà tụng kinh niệm Phật theo pháp hội như thế này là gì? Là đại tu nhân, đại túc tích đức, đại hành thiện. Vì chúng ta tụng kinh ở nhà thì có một mình chúng ta thôi, hoặc trong nhóm đạo tràng 5, 3, 7 người, chục người với nhau, thì cũng cái gì, công đức cũng chỉ có gì, tăng lên chút xíu thôi. Còn chúng ta tu tập pháp hội như thế này, có cả gì, tăng ni, có cả gì, hàng ngàn Phật tử như vậy, cái sức tu, cái từ lực kìa, nó tăng lên gấp bội phần. Cho nên tu tập theo pháp hội một ngày công đức cái này có thể nó gấp gì hàng trăm lần chúng ta tu tập một mình. Vì đây sức gì, sức của đại chúng, từ lực sức chung của gì, của đại chúng lớn lao vô cùng. Vì vậy mà gia đình mà có những cái sự việc như thế, chúng ta nên gì, dành ra một thời gian nhất định vài ngày thôi mà theo được ba pháp hội thì là yên thôi. Đại đa số các chi họ, các dòng họ mà trùng tang trùng phục ở khắp các nơi, thậm chí đi cúng bái nhiều nơi rồi không khỏi, không thoát được. Họ về tham dự một thời gian 2 đến 3 pháp hội là yên. Nhiều dòng họ như thế, có nhiều dòng họ từ tân trong Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị ra đây, có những dòng họ tận trong Tây Nguyên đấy, còn là cử nhau bay ra đây được cơ mà. Cho nên cũng phải gì, xuất phát từ cái tâm thành kính đối trước Tam Bảo, đối trước đại chúng để chúng ta cùng tu thì mới gì, thoát được. Chứ không phải là chỉ làm lá sớ, làm cái bài vị xong rồi tu một tí xong rồi bỏ về làm mâm cơm chay, hay là gì, dâng cúng vài trăm nghìn hay là một thậm chí một vài triệu, nghĩ rằng mình như thế là thành tâm rồi. Xin thưa các quý vị, Phật đâu có thiếu thanh bông hoa quả đâu. Phật cũng đâu có thiếu dùng tới vài đồng tiền lẻ các quý vị đâu. Thanh bông hoa quả các vị dâng lên là biểu thị cái lòng thành kính của mình thôi. Vài đồng tiền lẻ các quý vị, hoặc là thậm chí là vài đồng, vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ các quý vị đi chăng nữa, có dâng cúng cũng chỉ để làm gì? Làm Phật sự cho chính á, người trần gian chúng ta hưởng mà thôi. Đấy, xây dựng chùa chiền, xây dựng hội trường, xây dựng cảnh Phật cũng để cho chúng ta chứ. Chúng ta đến chúng ta hưởng thụ đấy chứ, chúng ta tu tập đấy chứ. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng thôi cứ dâng cái bài vị lên thế là xong. Các vị nghĩ xem, ngày đầu tiên hơn chục nghìn người tham dự, ngày thứ hai hôm qua xuống chỉ còn có chưa đầy 3.000, ngày hôm nay chắc còn không được 3.000 nữa luôn. Thế là gì? Dâng sớ lên đấy rồi, thành tâm một chút tiền lẻ bỏ vào trong hòm công đức rồi, hoặc là mang lên gì cúng thầy rồi. À, hình như không, lần này từ hôm pháp hội thầy chưa nhận, không ngồi tiếp khách, không nhận của ai cả. À, hôm qua có một đoàn bà gì lên cúng cái phong bì, thầy cũng chả biết là có bao nhiêu vì thầy có bóc phong bì bao giờ đâu, thầy cũng chả quan tâm nữa cả, xong là để cho các vị thì giả đấy, xong lại đưa cho bên sư cô thủ quỹ các cô ấy bóc, các cô ấy thầy cũng chả bao giờ bóc cái phong bì xem ai cúng bao nhiêu, nhiều hay ít đấy cả, quan tâm cái đấy đâu. Đấy, mấy hôm pháp hội, hai hôm pháp hội, hôm nay là hôm thứ ba. Hôm qua thì tiện đấy, bà cứ lên bà bảo có bao nhiêu người mới đến thì thầy hoan hỉ để cho gặp mặt một cái, để cho mọi người hoan hỉ. Và tiện ở thì nó đi lên trên nhà ngồi cho các cụ xá chàm một cái, cúng cái phong bì thôi, cũng để đấy mình đứng dậy mình đi đâu, cũng chẳng biết là bao nhiêu thì mình chẳng biết, mình cũng có để ý cái đấy không, không quan tâm những cái chuyện đấy. Vậy là có người khác lo cái đấy rồi, mình phải lo gì những cái nó còn là vượt xa vượt ra khỏi cái gì, cái đồng tiền bát gạo của tín đồ Phật tử thì mới được. Tức là gì? Pháp. Chỉ có pháp mới gì mới đáng quý trọng nhất, còn những cái khác để cũng chỉ để làm cái việc phúc cho chúng ta. Thế nên các vị nào mà nghĩ rằng bỏ một chút tiền ra thì xong rồi, để đấy là các thầy phải có trách nhiệm để lễ cho mình suốt cả 7 ngày mình sẽ được an, nghĩ như vậy là sai đấy. Có Phật tử lên nói với thầy, thậm chí là trách thầy, trách cả Phật luôn. Ông nói thật đấy mà, hôm Tết ấy, có người lên mừng tuổi xong nói với thầy với cái giọng kiểu như rất là hờn dỗi. Bạch thầy, con nhà con ấy, năm nay hơn 30 tuổi rồi, vẫn chưa lấy được vợ. Con theo thầy từ năm 2017 đến nay, không một pháp hội nào con bỏ. Pháp hội cầu an, pháp hội cầu siêu, không một pháp hội nào con bỏ. Pháp hội nào con cũng đi. Tại sao con nhà con vẫn chưa lấy được vợ? Hỏi thầy như thế. Đúng là gì? Ý như là gì? Trách thầy, trách Phật còn gì nữa? Theo từ năm 2017 đến giờ, không pháp hội nào bỏ. Con nhà con hơn 30 tuổi rồi. Tại sao? Hỏi chốt lại hỏi thầy một câu, tại sao con nhà con vẫn chưa lấy được vợ? Thế thầy cười, thầy bảo là duyên chưa đến thì nó chưa lấy chứ sao. Thế thầy hỏi lại, thế cháu nó làm gì? Dạ bạch thầy, cháu nhà con không đi làm gì. Thế thầy hỏi thì cháu nó không đi làm gì thì nó làm cái gì? Cháu nó chả làm gì, nó suốt ngày đi chơi đánh điện tử rồi nó về nó ăn xong nó ngủ thôi. Thế tôi mới bảo rằng á, vậy á thì tôi biết là vì sao bà đi chùa từ năm 2017 tới giờ mà nó chưa lấy được vợ rồi. Thế bà làm sao thầy, thì mách cho con với. Thầy bảo thầy có mách á thì bà cũng chả làm được cái gì. Bà về bà nói với nó, bảo là thầy thỉnh bảo muốn lấy được vợ thì phải gì, có công ăn việc làm, phải á có trách nhiệm với gia đình, với mẹ, với gia đình, với xã hội mới lấy được vợ chứ. Bây giờ nó không làm cái việc gì, suốt ngày đi bia điện tử, đi chơi bời lêu lổng, xong là đi về, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, ai dám lấy? Thế tôi mới hỏi là bây giờ nhá, tôi ví dụ bà có một đứa con gái, bà rất thương, rất yêu, rất quý nó. Thế bây giờ có một cái cậu con trai hàng xóm, bà biết rõ lai lịch của nó là gì, là vô công rồi nghề, chỉ thích chơi, ham chơi cờ bạc rượu chè, không chịu đi làm. Bà có sẵn sàng gả đứa con gái bà yêu, bà quý, bà thích cho gì cho nó không? Bà lắc đầu, bà không. Thế tôi mới bảo là đấy, bà nếu có con gái bà còn không dám gả cho một đứa con trai như thế, vậy thì ai dám gì? Dám gả con gái nhà người ta cho con trai của bà. Cho nên muốn con trai của bà có vợ thì phải nói với nó, phải tu chí làm ăn con ạ, phải chăm chỉ, phải chịu thương, phải chịu khó, phải có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, thì sau này mới lấy được vợ chứ. Người con gái người ta đi lấy chồng, người ta cũng phải có, muốn có một cái chỗ gì? Chỗ dựa vững chắc chứ. Anh có thể không giàu, có xuất chúng, không nhà cao, cửa rộng, nhà lầu, xe hơi như các đại gia. Anh không phải là giáo sư, tiến sĩ như các nhà khoa học. Nhưng ít nhất, anh cũng phải là một chỗ dựa gì? Tinh thần vững chắc, cho người con gái thấy rằng gì? Thôi, nồi nào thì úp vung nấy. Mình cũng không phải là nhà quyền quý cao sang gì, cũng không phải là người học giỏi á, đỗ đạt cao sang gì, cũng không phải là bậc xuất chúng á, gọi là hoa nhường nguyệt thẹn gì. Cho nên thì thôi cũng hoan hỉ, cũng vui vẻ nhận lời cầu hôn của anh ấy, nhưng mà ít nhất anh ấy cũng phải xứng đáng để làm gì? Làm chồng mình, xứng đáng để làm bố của những đứa con của mình sau này ra đời chứ. Có trách nhiệm, có chỗ dựa chứ. Lêu lồng như thế ai người ta dám? Mà con gái bây giờ họ tinh lắm, thà rằng họ sống như thế một mình còn hơn là đi lấy chồng cái kiểu gì suốt ngày ăn chơi lêu lồng như thế, không dám đâu. Cho nên tôi mới hỏi bà cụ ấy, hỏi cái bà, không phải bà cụ đâu, chắc khoảng độ tầm 50, trên dưới 50 chút xíu gì đấy thôi. Đấy, xong tôi mới nói như thế thì vị mấy gì? Mấy yên. Thế tôi, thế mới bảo là, nhưng mà trên bài giảng, vì lại nói là hỏi vặn lại thầy, trên bài giảng thầy nói là gì? Đi tham dự khoảng 3 pháp hội là lấy được vợ mà. thầy giảng là đi tham dự khoảng 3 pháp hội là lấy được vợ. Thầy mới bảo là đúng, nếu như thành tâm, không chỉ 3 pháp hội đâu, 1 pháp hội họ đã lấy được vợ, họ đã lấy được gì? Được chồng rồi. Nhưng mà bà tham dự từ năm 2017 đến nay, thì thầy hỏi con trai bà có lên được chùa lần nào chưa? Không, con bảo nó lên, nó không lên. Nó bảo là đi lên cái chùa gặp các sư ngại lắm. Mẹ cứ đi đi, mẹ cứ cầu đi, mẹ cầu đi. Thế tôi bảo đấy, cái thứ nhất, con trai của bà niềm tin một chút xíu nó còn không có, bà cầu làm sao được? Giống như bây giờ thì bà nấu thức ăn cho con, nhưng mà con nó không ăn, thì nó có no không? Không no, thứ nhất. Cái thứ hai, tôi nói thẳng ra luôn, bà mỗi một pháp hội như vậy, bà lên được mấy ngày? Bà bảo là pháp hội nào nhiều nhất thì con ở đến ngày thứ hai, vì gia đình nhà con bận lắm. Còn nếu con lên con làm sớ xong rồi con tu hết thời thứ nhất xong rồi con về nhà con ở xa, cách đây cũng 50-60 cây cơ. Đó. Ở tít ở trên bên cái gì, bên gì Việt Trì Phú Thọ cái gì cơ. Và ở trên cái vùng cũng xa xa lắm. Không phải ở bên thành phố Việt Trì đâu, mà cái huyện cơ. Huyện gì giáp với cái huyện thì cái gì Đoan Hùng hay cái gì á? Bưởi á? Bưởi là cái gì? Có bưởi Đoan Hùng đó. Đoan Hùng à, huyện Đoan Hùng. Rồi, Đoan Hùng. Tôi nhớ là cái bưởi quê bưởi. Cái bưởi ngon ở trên đấy. Đoan Hùng, đúng rồi. Đoan Hùng Phú Thọ. Phải tít bên đấy sang. 3 ngày pháp hội. Thường là chỉ đến thì ngày thứ nhất làm sớ làm sách xong rồi tu nghe giảng xong một thời xong rồi bận công việc rồi ra về. Thế thì làm sao mà được chứ? Chúng ta phải thành tâm ở chỗ nào, ở cái chỗ đấy chứ ở chỗ nào. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử tại Nam Định, con có câu hỏi xin thầy bố thí cho con. Tất cả phụ nữ chúng con là no việc tâm linh. Thầy đọc đúng chứ? Tất cả phụ nữ chúng con là no việc tâm linh cho gia đình. Chúng con tu tập hiểu Phật Pháp và biết được nhân quả. Chúng con phát Bồ Đề Tâm, làm các việc công đức như bố thí, cúng dường, phóng sinh, làm từ thiện. Những việc đó mà chồng con không biết thì chúng con có lỗi gì không ạ? Như khi ghi vào sổ công đức thì lại ghi tên chồng con. Không sao, chúng ta tu tập được gọi là gì, phải tổn kỷ để lợi nhân. Mà tổn kỷ tức là sao? Là chúng ta thì có thể gì hại mình, hoặc có thể gì mình quên mình đi để đem cái tốt cho người. Thì mình làm vợ, mình làm mẹ, thì mình hy sinh cho chồng, hy sinh cho con, đó là việc tốt mà. Lúc mình làm từ thiện, phóng sinh, tu phúc vân vân, mình không nói với chồng con vì sợ chồng con là gì, xót của. Bây giờ anh đi làm một tháng được 10 triệu tiền lương, anh đưa cho mình chi tiêu trong gia đình hết khoảng 3 triệu một tháng chẳng hạn, nếu ở nông thôn thì thế thôi, kiểu thế. Thế còn 7 triệu thì khoảng 3 triệu lo cho con ăn học nữa. Thế còn 4 triệu thì nhoan khoảng 4 triệu đó, nhoan nhoan lại phòng lúc ốm đau, hoặc là lúc có gia đình hay dòng họ, hoặc là cần tiền đến. Nhoan nhoan cả năm mà chi phí hết đi còn khoảng 30 triệu hoặc 50 triệu. Nay nghe đi chùa nghe thầy phát động là phóng sinh, bỏ ra khoảng là 200 nghìn hoặc 500 nghìn hoặc 1 triệu để phóng sinh. Đúng là gì? Nói cái đó cho chồng thì chồng có khi xót thật đấy. Xót mà. Một tháng tao làm có 10 triệu, mày đi chùa bén một cái mày phóng sinh mất 1 triệu rồi. Xót bỏ sự ra chứ. Đó, trong khi họ không hiểu gì về Phật Pháp, không hiểu gì về công đức phóng sinh. Hoặc là tao đi mua về, tao ăn, mày là đem đi, mày đi phóng sinh. Mày đúng là phí phạm của trời. Công tao đi làm gì, cả tháng được có 10 triệu, mày đem mày phóng sinh mất 1 triệu. Có khi nó chửi cho. Cho nên thôi, cái việc tế nhị ấy, chúng ta có khi không cần phải nói với gì, với chồng, không cần phải nói với người thân. Không, đây là thầy nói rất rất thật đấy. Nói ra sợ gì? Chồng chưa hiểu về công đức phóng sinh, và chồng gì? Chồng tiếc của chồng lại chửi chúng ta, thậm chí là ngăn cấm chúng ta, không cho chúng ta đi chùa nữa, bảo nó mê tín dị đoan. Người ta đi bắt, đi nuôi, đi bắt chẳng được, chúng mày lại đi phóng sinh, mày điên à, cái con điên. Có phải là lỗ không? Lỗ từ A, lỗ đến gì? Đến Z, đúng không? Mất thì gọi là mất cả chì lẫn chài, lỗ từ A đến Z. Thì thôi, cái việc đó thà rằng chúng ta gì? Ba la mật với chồng, không nói gì cả. Và ông gì? Chi 1 triệu đi, mình không nói gì, ông cũng có đi quản cái đấy đâu, đúng không? Lệnh ông không bằng cồng bà. Bà giữ, bà tiêu như thế nào, ông cũng có hỏi chỉ mỉ, tỉ mỉ chi tiết cái đấy đâu mà lo. Cho nên thôi, phóng sinh 1 triệu đi rồi, thì nếu có thì làm được như thế thì thôi, thầy nghĩ là cũng hoan hỷ đi, hồi hướng công đức thù thắng hạnh, vân vân. Hoặc là gì? Đang là thầy bà làm chùa tô tượng đúc chuông, đang làm chùa chẳng hạn, đang làm tượng chẳng hạn, cúng một pho tượng Địa Tạng 3 triệu hay là pho tượng 500 ngàn nhỏ nhỏ ở trên vách tường trong lòng đại tượng vân vân chẳng hạn, hay pho tượng 10 triệu vân vân chẳng hạn. Mình ba la mật cũng được, ghi tờ công đức cũng được, nhưng ghi tờ công đức về ông lại nhìn thấy ông lại xót thì lại cũng chết. Tháng tao làm 10 triệu mày cúng bố pho tượng là 3 triệu rồi. Mày không biết tiết tiền à? Thì cũng chết. Nếu mà ông mà hoan hỉ, mình biết là gì? Ông hoan hỉ thì mình lấy cái tờ công đức về cho ông để chỗ bàn cho mọi người hướng thiện xem mà cũng được. Nếu mà thấy là ông biết là gì? Cái tính ông này nó hẹp hòi, nó tiếc tiền. Thì thôi, ba la mật ghi vào quyển sổ là được. Tâm xuất thì Phật chứng, tam bảo Như Lai của ai phúc nấy. Mình thành tâm thì Phật đã chứng cho mình rồi. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho cả gia đình, đặc biệt cho gì? Cho chồng, cho con, cho người thân của mình, cho âm siêu dương khánh, cho quốc gia hưng thịnh, cho Phật pháp hưng long, vân vân. Trải rộng cái tâm bồ đề ra như thế là ổn rồi. Thế còn lò dò biết cái ông nhà mình đó là tính là bổn xỉn, keo kiệt, tiếc của. Tháng làm nó 10 triệu mà bà đem cúng 3 triệu hóa tượng đi rồi vừa mang cái tờ công đức về, ông nhìn thấy ông ngứa mắt, ông chửi cho. Đấy có nghĩa là tổn gì? Tổn phúc. Cho nên cái này chúng ta làm công đức, làm việc thiện thì cũng phải gì? Phải tinh ý, phải tế nhị và phải gì? Sáng suốt ở cái chỗ đó. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Có những gia đình, ông chồng thì là gì? Cứ công đức xong là muốn bà vợ phải viết cái tờ phiếu công đức về để bày trên bàn này này. Đây trên bàn uống nước này. Đấy. Thế thì mục vì sao bày trên bàn? Vì ông muốn, trong lòng ông muốn thì khoe với bạn bè. Nhà tôi thì là người theo Phật. Nhà tôi là người hướng thiện. Nhà tôi rất thích làm công đức. Và đã gì? Đã tu nhân tích đức làm công đức được rất nhiều. Rất nhiều chùa. Cho nên có người họ lại thích như thế. Thì thôi, ông ấy thích như thế thì chúng ta đi ghi cái giấy công đức về khoe với ông ấy. Ông sướng, ông bảo, ồ thế à, thế tốt quá. Mẹ nó gì? Mẹ nó làm như thế là gì? Tốt quá, đưa đây cho nào. Ôi giời, cái giấy công đức đẹp quá như thế, mang vào đây, để vào đây. Khoe với gì? Hàng xóm, khoe với bạn bè. Có những người thích thế thì chúng ta đi làm thế cho họ. Đấy, đấy là nghệ thuật sống. Nghệ thuật là đi chùa, nghệ thuật tu hành, nghệ thuật là hoằng pháp. Đấy là các quý vị. Có ai thở dài không? Để thở dài luôn đi để nghỉ đây. Chúng ta biết rồi. Thở dài ấy, nó biểu thị cho một cái cách gì? Chán chường. Một cái cách là mệt mỏi. Một cái cách là gì? Là coi thường người khác. Cho nên ở chỗ đông người hay ở trước mặt bất cứ một ai, chớ bao giờ thở gì? Thở dài. Tôi uống nước tôi về đây. Đấy gọi là gì? Văn hóa giao tiếp nơi đông người. Và cái cách là gì? Tôn trọng người khác. Trước gì? Trước mặt mình và trước mặt mọi người. Nhớ nhé. Thầy sở dĩ thầy biết được như thế là vì thầy bị ăn mấy cái bạt dép. Khi thầy mới làm chú tiểu vừa cạo tóc được mấy tháng, đi vào cái chùa Ngọc Tân Di Yên Sở mấy ngày chuẩn bị Tết năm 2007 sang năm 2008. Thì sư phụ thầy bảo thầy đi mua quà để đi chúc Tết ủy ban, đảng ủy ban xã. Thế mình cũng đi mua rồi nhưng mà mua cái túi nó xấu quá. Vì đi ra tận Trạm Trôi cho đến trong Yên Sở nó toàn cái túi bóng, chúc mừng năm mới bằng cái túi bóng thôi. Ngày xưa từ năm 97 đến 8 nó còn khó khăn. Sư phụ thì ở Hà Nội quen rồi là cứ phải mua cái túi gì? Cái túi hộp giấy chúc mừng năm mới nó phải đẹp muốt, xì ke. Như ở trong nhà quê thì nói gì, cái túi đẹp muốt là cái túi bóng có cái từ chúc mừng năm mới đỏ đỏ đấy là hết cỡ rồi. Sư phụ thì là người thủ đô, mình là người ngoại thành, mà ngày đó nó còn Hà Tây nữa chứ. Mà đấy ra tận Trạm Trôi mà đi xe đạp nhá, đi xe đạp hàng chục cây số ra Trạm Trôi tìm đến cái hiệu, cái cửa hàng đại lý to nhất cũng chỉ có cái túi gì chúc mừng năm mới đỏ đỏ nó in mấy cái cành đào đấy lên thôi. Về sư phụ mắng, sư phụ bảo là tôi bảo bác là mua cái túi để đi chúc mừng năm mới cơ mà, bạch thầy con mua rồi đây ạ. Mang lên sư phụ mắng là sao mày lại làm ăn như thế, bảo mày rồi mà. Thế mà bảo có, bạch thầy con đi tìm hết, lên cả chợ xấu giá rồi không có, con ra tận chợ trôi mới mua được cái túi này đây, trong này chỉ có thế này thôi. Thế là sư phụ cứ thế là mắng, là nói là không tôn trọng người khác, thế này nói kia. Mình nghĩ trong bụng là mình đã đi để lên chợ, lên tận, đạp xe lên tận chợ xấu giá, tức là cái chợ trên xã bên trên rồi nhá, chợ Dương Liễu đó, chợ xấu giá, tức là đạp xe 5-6 cây số, không có rồi phải đạp xe ra tận chạm trôi, tìm tất cả các cửa hàng rồi mới mua được cái túi như thế. Này mà sư phụ còn mắng mình, cho nên làm một câu thở dài. Thế là thôi, bắt đầu sư phụ là cầm cái dép lên phang cho mấy cái. Lần đầu tiên tôi xuất gia bị sư phụ đánh, cho đến nay cũng là lần cuối cùng. Chắc chắn sẽ không bao giờ để cho sư phụ đánh nữa đâu. Chắc giờ sư phụ cũng không dám đánh nữa, vì cũng nghĩ sao, nghĩ là mình cũng lớn rồi, cho nên có gì không phải thì cũng chỉ có nói thôi. Đấy, cho mấy cái bạt dép. Mày coi thường tao à, mày thở dài à, mày coi thường à, mày hư à, mày láo à, thế này cho mấy cái bạt dép. Thế là mình nhớ đời từ đó cho đến nay không bao giờ dám thở dài trước mặt mọi người nữa. Đặc biệt là gì, từ đó đến nay nhờ mấy cái bạt dép sư phụ mà biết là gì, mình thở dài khi người khác đang nói chuyện hay đối trước bất cứ một ai đó, tức là không tôn gì, không tôn trọng người khác. Nhất là khi thầy đang giảng pháp mà chúng ta thở dài á, như lúc nãy có vài người thở dài á, ở dưới kia là không hay đâu. Đáng lẽ không nói đâu, nhưng mà thôi đầu xuân năm mới nói cho các vị gì, đau thì mới nhớ gì, mới nhớ lâu, sau này mới dạy con khuyên cháu. Muốn biết, muốn được người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác trước. Còn mình không muốn nghe thì xin mời ra ngoài. Đúng không? Thầy có bắt đâu. Đấy. Chúng ta nhớ cái điều đó. Hoặc nếu gì, do mình vô tình thì đây cũng là một bài học gì? Bài học nhớ đời, để sau này không bao giờ mình thở dài bất cứ khi mà mình đang ngồi nghe giảng, hay ngồi chỗ đông người, hay ngồi có chỗ nào có người trên mình, kể cả người dưới mình cũng không nên như thế. Nhớ chưa? Đến chùa Khai Nguyên rồi học được cả những cái đấy đấy. Mà thầy thì mới nói với chúng ta những lời thật như thế, tức nổ đom đóm ra thì cũng gì, cũng kệ. Thầy cũng vẫn cứ nói. Các cụ nói là nói thật thì hay mất lòng, nhưng không sao, một người mất lòng nhưng nghìn người được gì, học được một bài học thì cũng không sao. Đánh đổi gì, một người mất lòng để được nghìn người tốt lên thì có đáng không? Đáng. Được. Một điểm. Rồi trở lại một câu hỏi cuối, xong rồi chúng ta vào thời thượng cúng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy chỉ bảo cho con một câu hỏi để con biết phải làm thế nào. Con Phật tử ở Hà Nội, con có các con chồng tuổi 1979, vợ tuổi 1984. Con thấy thầy pháp nói hai tuổi này lấy nhau phạm vào họa hại, nên các con của vợ chồng này sinh ra càng lớn càng khó dạy, và thực tế con thấy như thế. Con xin thầy chỉ bảo cho con là Phật tử thì phải làm thế nào để các cháu của con bớt gâng bướng khó dạy ạ. Con kính cảm ơn thầy. Con trai sinh năm 79. 79 theo phong thủy là gì? 79. 79, 79, 80, 21, 29, 18, 29, 21, 3. Một khảm hai khôn, 3 chấn. Chấn thuộc về mệnh mộc. Nữ sinh năm 84. 84 cộng trừ 4 còn 80. 80. 80. Cộng 5 là 89, 99, 81, 82, 83, 84, 56, 7, 88, 89, 36, 36, 8, 6 càn, 7 cấn, 8 kim, Kim khắc mộc, đúng là khắc rồi. Nhưng không sao, đó là về bên gì? Bên phong thủy. Đó là về bên gì? Bên là lão giáo. Còn chúng ta là nếu mà theo Phật giáo thì phúc hay là họa đều do gì? Do mình tạo cả. Cho nên nếu mệnh quả của gì, con trai con dâu của mình, các con của mình mà nó không thuận, không tương sinh, nó tương khắc với nhau cũng không sao. Quy khuyên các con nó gì? Quy Tam Bảo để thành đệ tử tục gia của Đức Phật. Một phần cũng là gì? Để cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho. Ăn mày Phật thì Phật cũng sẽ phải đó có gì? Có trách nhiệm phần nào với chúng ta. Cái thứ nhất, cái thứ hai. Thứ nhất là quy Tam Bảo đi. Thứ hai đó là gì? Khuyên các con nó gì? Nên dành một cái thời gian để học Phật nhất định. Nghe giảng để cho hiểu lý nhân quả của Phật dạy. Mà đoạn ác tu thiện nhất có thể thì sẽ chuyển được gì? Được họa thành phúc. Sẽ chuyển được hung thành cát mà thôi. Sẽ chuyển được cái nghiệp các cháu, các con thì ương bướng thành ngoan hiền, học giỏi hiếu thảo mà thôi. Tất cả đều do gì? Con người chúng ta tạo ra nghiệp mà. Quan điểm của Phật giáo là như vậy. Cho nên khuyên Phật tử này làm được những việc như thế, khuyên con trai con dâu các cháu mình làm được như vậy. Và đồng thời Phật tử này cũng gì? Tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho các con các cháu của mình nữa, thì dần dần sẽ gì? Sẽ tốt lên thôi. Bài pháp thoại hôm nay đến đây tạm dừng.